xưa trên thần công địa pháp là phố lân cao thượng kia cung kính kiêm nhường ý chúng và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phố lân cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phố lân cao thượng sống phàm hành thấy được lý thân đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời đấng tâm đấng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá. Con kính hạnh thành kính bảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiền diện. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 9 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:30 đến 5:00 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Và kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình thật nghị duyên khởi thức do duyên hành sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc lễ Tam Bảo và Nam Mô Bức Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh tâm giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính chư ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình thập nhị duyên khởi, ngày 23 tháng 9 năm 2011, thức do duyên hành. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay là Nam Mô Bức Tha Giá.
Nam Mô Bức Tha Giá. Kính đại lễ chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Chư vị định luật về hành duyên giải thoát thích là một ở trong những định luật rất là quan trọng mà chúng ta tìm thấy trong Phật pháp. Ai cũng muốn trong của chúng ta được hướng thượng, cũng muốn được tốt đẹp. Nhưng mà chính cái hành động ở trong đời sống nó lại tạo cái điều kiện cho một loại tâm nào đó sân khởi. Thí dụ như là quý vị lựa chọn để vào nghe pháp mỗi ngày, thì cái hành động mà nghe pháp mỗi ngày đó, nó cũng từ đó nó ảnh hưởng đến đời sống nội tâm của chúng ta. Đây là một đề tài lớn và có nhiều điều mà chúng ta cần suy niệm. Mời quý Phật tử nghe phần chánh kinh, sau đó sẽ là pháp thoại của Đại Đức Phật Tích.
Nam mô Bụt Tha Ya, Sa Thú Sa Thú, lạnh tay chúng con kính tri ân tường tội tất cả đã diễn nhạc bài học hôm nay. Giáo trình thập nhị nguyên khởi, tức do dương hành, chính hành vi tạo nên con người. Văn tụng: từ hành vi thiện ác, gieo chủng thức tái sinh, như vậy chính do hành, nhất sanh thức tập khởi. Chánh kinh: và này các tỷ kheo, thế nào là hành? Này các tỷ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỷ kheo, đây gọi là hành. Lý giải: thân hành sankhara chỉ cho sự tạo tác, chính đây là nhân tạo ra tất cả quả tâm thể. Những hành động, nhưng hành động cũng tạo ra tâm thức. Thí dụ cương lĩnh hành động của một tổ chức quyết định nhân tuyển nào được lựa chọn các chức vụ, chính vì thế gọi là thức do duyên hành. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Ya.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tăng Ma Ya, Nam mô Sang Khai Ya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta học tiếp một cái đề tài hành duyên thức. Thì cái ngày hôm qua thì chúng ta đã được nghe Thượng Tọa Tỳ Siêu trình bày về các cái thức tái tâm. Vậy thì ngày hôm nay đó, thức do duyên hành, thì chúng ta thức thì chúng ta đã học rồi. Vậy thì hành ngày hôm nay chúng ta sẽ là học là hành là cái phần chính. Vậy thì hành ở đây có nghĩa là gì? Hành ở đây ở trong Bali đọc là sankhara. Sankhara hành là những cái sự tạo tác, những cái hành vi tạo tác, những cái hành động. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng đối với cái hành ở đây là cái hành nào mà nó làm quả, nó là quả của vô minh, có nghĩa là do có vô minh thúc đẩy thì cái hành này nó mới là duyên cho thức. Còn tại sao mà chúng tôi nói như vậy? Tại vì quý vị thấy rằng đối với cái hành được nói đến ở trong Phật giáo rất là nhiều. Ví dụ như là chư hành là vô thường, hoặc là chúng ta thấy là sự vận hành của các pháp, thì cái hành này nó không thuộc về cái quả của vô minh, nó không thuộc về ví dụ như là cái sự tác động. Thành ra chúng ta trước nhất là đối với chữ hành tăng khan đó mà ngày hôm nay chúng ta học, thì chúng ta phải để ý chỗ này trước. Cái hành ngày hôm nay mình học cái hành mà nó thuộc về cái quả của vô minh, có nghĩa là cái hành động này có vô minh chi phối, vô minh làm nhân, hành này nó là cái liên hệ hoặc là cái thành quả của vô minh. Có những cái hành khác nhưng mà nó không thuộc hành trong thập nhị nhân duyên này, nó không thuộc ở trong bài học ngày hôm nay mình cần đề cập đến. Đó là những cái sự vận hành của các pháp, hoặc là chúng ta thường thường chúng ta nghe người ta nói rằng là cái sự vận hành của mặt trời, mặt trăng, hoặc là vũ trụ vân vân, thì cái hành này nó không phải, cái hành này nó không phải. Mà cái hành ngày hôm nay mình học là hành này là nó làm duyên cho thức tái sanh, hoặc là những cái thức bình nhật mà ngày hôm qua chúng ta đã vừa học. Và hơn nữa cái điều quan trọng là hành này nó là quả của vô minh, nó có vô minh làm nhân. Hoặc là bây giờ đó có thể chúng ta nói một cách dễ hiểu hơn nữa, hành ở đây chính là chê tán tư tâm sở, cái sự cố ý tạo nghiệp, cái sự cố ý tạo nghiệp. Thì mình thấy thường thường á, những cái hành động của chúng ta đó, những cái hành được nói đến ở đây á, là đều có tư tâm sở, có nghĩa là chê tán cái sự tác ý ở trong đó, nó tạo tác nên những cái hành động. Vậy thì hành này chính là chê tán tư tâm sở. Thì chúng ta biết rằng bây giờ hành này, bây giờ chúng ta sẽ đi qua, mình phân nó ra làm 6 loại. 6 loại hành này nó vừa có tư tâm sở mà nó lại vừa là cái quả của vô minh, có nghĩa là nó có vô minh làm nhân. Thì chính những cái hành này nó mới duyên cho, duyên cho thức, chính những cái hành này nó mới duyên cho thức. Vậy thứ nhất á, thứ nhất á là cái gì? Thứ nhất là nói về phúc hành. Thứ nhất là chúng ta được biết đến cái thứ nhất là phúc hành. Vinh nha phí tăng kha rác phúc hành. Thứ hai á, là áp vinh nha phí tăng kha rác là phi phúc hành. Rồi thứ ba đó là bất động hành. Bất động hành. Rồi thứ tư á, là cái gì? Thân hành ca giác tăng kha rác. Thứ năm là quá chi sanh kha rác là khẩu hành. Thứ sáu chiết tắc sanh kha rác là tâm hành. Thì những cái 6 cái hành này là nó mới liên hệ với cái bài học ngày hôm nay. Nó vừa là cái gì? Nó vừa là quả của vô minh, vô minh duyên cho hành. Rồi nó cái 6 cái hành này nó lại làm nhân cho những cái thức mà ngày hôm qua chúng ta đã học. Vậy thì ở đây như thế nào được gọi là phúc hành? Phúc hành ở đây là quý vị biết rằng là do có tư tâm sở ở trong cái tâm thiện của dục giới hoặc là tâm thiện sắc giới mà tạo nên những cái hành động. Vậy thì cái điều này nó rất là, nếu mà chúng ta thấy rằng khi mà mình phân tích kỹ ra là chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Cái hành này chúng tôi xin lặp lại nhiều lần về cái hành này. Cái hành này nó không phải là một cái triết lý hoặc là một cái giáo lý gì đó để mà mình nghiên cứu hoặc là để mình chỉ biết đến thôi. Tại vì sao? Cái hành này ở đây chúng tôi muốn nói rằng là nó là một cái rất là thiết yếu ở trong đời sống của chúng ta. Trong đời sống của chúng ta ngày nào hãy mà chúng ta còn cái sự hoạt động thì cái hành này nó vẫn gắn liền theo cái đời sống của mình. Ví dụ đơn cử ngay bây giờ luôn, ngay bây giờ quý vị cũng có cái hành tạo tác này, ngay bây giờ quý vị cũng có tăng ca tác, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngay bây giờ quý vị đang tạo cái phúc hành, mình đang tạo cái phúc hành bằng cái cách gì? Bằng cái cách là mình đang nghe pháp, hoặc là mình đang phục vụ ở trong room, ở trong cái phòng mà có cái hội chứng chính pháp. Thì ngay cái chỗ này là mình đang có cái sự mà chủ ý, mình đầu tư, mình tạo những cái thiện nghiệp, như vậy gọi là phúc hành. Tại vì ở phúc hành này là nếu mà là nói theo chi pháp là chính là tư tâm sở mà sanh ở trong 8 tâm đại thiện và 5 tâm thiện sắc giới. Vậy thì 8 tâm đại thiện và 8 tâm đại thiện mà thuộc ở cõi dục giới là có nghĩa là một trong 8 tâm đó chúng ta làm gì? Chúng ta bố thí, hoặc là chúng ta trì giới, chúng ta tu tiến, chúng ta phục vụ, chúng ta tính pháp, chúng ta nghe pháp, chúng ta chọn pháp, vân vân. Thì vậy thì bây giờ chúng ta đang ngồi chúng ta làm gì? Chúng ta đang ngồi chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta đang ngồi chúng ta phục vụ cái hội chúng ở trong rừng nghe pháp. Vậy thì đó là rõ ràng là chúng ta đang tu tập, chúng ta đang tạo những cái phúc hành này. Đó, thành ra chúng tôi hồi nãy chúng tôi đã nói với quý vị, đối với cái hành này không phải là mình học để mình biết đâu. Những cái hành vi tạo tác của mình ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình ấy mà từ sáng tới tối là cái hành này nó luôn luôn nó gắn liền với cái đời sống mình, không có bao giờ mà nó ngừng nghỉ, không bao giờ nó ngừng nghỉ. Vậy thì mà cái phúc hành ở đây thì nếu mà những người nào mà người ta đang tu tập hoặc là tạo công đức gì đó, thì như vậy gọi là phúc hạnh. Cái này có thể định nghĩa như vậy. Có thể chúng ta định nghĩa cái phúc hạnh này là cái gì? Khi nào mà mình vừa tạo công đức mà mình vừa tạo công đức mà mình vừa có cái mầm mống để tạo ra cái quả dị thục luôn, thì như vậy gọi là phúc hạnh. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là trong cái sự tạo phước này của mình, nhưng mà nó có cho ra quả dị thục, nó có làm cho chúng ta tiếp nối với linh hồn, thì như vậy được gọi là phúc hạnh. Tuy là mình những cái này nó cho mình tái sanh về nơi nhàn cảnh. Có nghĩa là nếu mà những tái sanh về nhàn cảnh là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nếu mà lúc nào đó, trong cái lúc mà cận tử nghiệp ba đó, mà chúng ta lại những cái lúc mà chúng ta đang ngồi nghe pháp đó, thì bảo đảm là tâm thị nó phát sanh lên, phúc hành này nó sẽ phát sanh lên. Mà hãy nó phát sanh lên, nó cho cái quả thức mình ha, cho cái quả thức mình tái sanh ở cảnh giới an vui liền, cảnh giới là người hoặc là làm chư thiên cõi trời dục giới liền. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng hồi nãy chúng tôi mới định nghĩa rằng là phúc hành là gì. Phúc hành là cái người mà đang còn đang tạo công đức phước báo, mà đang còn có cho ra quả gì thục, có nghĩa là vẫn kết nối với linh hồn, thì như vậy gọi là phúc hành. Rồi thứ hai nữa, phi phúc hành là có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là nếu mà nói theo chi pháp đó, là tâm sở tư có mặt ở trong 12 tâm bất thiện. Tâm sở tư là cái sự cố ý, cái sự chủ ý có ở trong 12 tâm bất thiện. Như vậy gọi là phi phúc hành. Phi phúc hành. Vậy thì có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những người giờ đây người ta đang, những người nào mà giờ đây người ta đang rắc tâm, người ta đang trộm cắp, người ta đang nói dối vân vân, thì như vậy là người ta đang tạo gì? Người ta đang đầu tư vào phi phúc hành. Vậy thì phi phúc hành này là khi nào cái người nào mà làm những cái gì mà nó phi công đức, nó phi phước báo, mà nó cho quả dị tục, kết nối với linh hồn, thì như vậy gọi là phi phúc hành. Cái điều này chúng ta thấy rằng nó tương phản lại, nó tương phản lại những cái người nào mà đang tạo về cái phúc hành. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là bất động hành. Bất động hành này có nghĩa là sao quý vị? Những người nào mà đang tu tập bốn cái thiền vô sắc, bốn cái thiền vô sắc, có nghĩa là tâm thiện, là bốn cái tâm thiện vô sắc, thì như vậy bốn cái nghiệp này tạo ra cái tâm quả vô sắc, thì người đó là đang tu tập tạo chữ về cái bất động hành. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng tại sao mà có những cái điều này, tại vì có những người, quý vị biết rằng là do người ta thấy cái đời sống này, do có cái sắc này mà mình mệt mỏi, mình phải ăn rồi mình phải giữ ấm, hoặc là mình phải bảo quản do thời tiết hoặc là do tác động gì đó, người ta cảm thấy có cái sắc thân này nó khổ. Cũng như ở trong bài kinh Đại Khổ Uẩn chúng ta thấy rằng những cái sắc này nó làm cho chúng ta rất là khổ. Có con mắt thì nó sẽ bệnh về con mắt. Có cái mũi nó sẽ bệnh về cái mũi, có cái lưỡi, có cái môi nó sẽ bệnh về cái lưỡi, cái môi, hoặc là tay chân vân vân. Thành ra có một số vị, một cái số vị mà người ta chứng đắc thiền, người ta quán xét lại, người ta thấy do có cái sắc này nên nó có nhiều cái sự khổ nó xảy ra, nên người đó nhàm chán trong sắc, muốn vượt qua khỏi sắc. Thì những người mà người ta có cái tâm suy nghĩ như vậy thì người ta tiến tu ở trong những cái thiền vô sắc, người ta chứng đạt được những cái tầng thiền vô sắc. Vậy thì như vậy gọi là người ta đang tạo chữ cái bất động hành. Đó là cái thứ ba. Đó là chúng tôi đang trình bày về cái hành mà nó là quả của vô minh, nó liên hệ với thức, là những cái thức mà chúng ta hồi nãy chúng ta đã nghe nói là hành duyên cho thức. Rồi cái hành thứ tư này là ca giác tăng ca giác, có nghĩa là chỉ cho cái gì quý vị? Chỉ cho sở hữu tư ở trong 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện. Cái này ca giác tăng ca giác có nghĩa là thân hành. Mà thân hành này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là sở hữu tư, có nghĩa là cái sự chủ ý của mình, mà nó có mặt ở trong 12 tâm bất thiện hoặc là 8 tâm đại thiện. Vậy thì ở trong cái trường hợp này nó có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là nó có mặt ở cái thân hành này mà nó có là cái sự mà làm nên cái này á, là cái sở hữu tư mà nó có mặt ở trong 12 tâm bất thiện là có nghĩa là trong những cái trường hợp nào, có nghĩa là những cái người nào người ta đang dùng thân của người ta phát sanh hoặc là trộm cắp hoặc là tà dâm vân vân thì như vậy á, là cái người đó đang tạo về cái thân hành mà cái thân hành này thuộc về cái gì thân hành bất thiện thân hành ác chúng ta thường thường chúng ta nghe khi tăng giảng cái người đó đang tạo về thân hành ác cái thân hành ác này còn cái sở hữu tư á, mà có mặt ở trong tám tâm đại thiện lúc này á, nó tác động cho thân mình làm gì thân mình cung kính đảnh lễ kim thân của Đức Phật hoặc là đảnh lễ chư tăng hoặc là phục vụ những cái công đức này kia vậy thì đó là cũng gọi là thân hành mà thân hành thiện vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong cái phần thứ tư mà được nói đến cái chữ hành này ở đây á ca giá tăng kha đá có nghĩa là chỉ cho sở hữu tư ở trong 12 cái tâm bất thiện 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện vậy thì hễ mà nó ở trong tâm bất thiện á thì gọi là cái gì thân ác hạnh còn mà nó hễ mà nó sanh ở trong 8 tâm đại thiện á mình gọi là gì gọi là 8 tâm gọi là thân thiện hạnh thân thiện hạnh cái điều này á thì chúng ta cứ nhớ khi nào mà chúng ta gặp một đối tượng nào đó hễ mà người ta sát sanh đồ này kia thì mình biết rằng cái hành động đó nó do một trong 12 tâm bất thiện mà người ta phát sanh như vậy á thì mình gọi là gì thân hành ác còn mình gặp những người nào đảnh lễ cung kính Đức Phật hoặc là chư tăng hoặc là cắm bông hương hoa hoặc là phục vụ gì đó thì mình biết rằng là người này đang tạo một trong 8 tâm đại thiện mà qua những cái hành động đó thì gọi là thân thiện hạnh rồi kế tiếp á cái hành thứ năm á được nói đến là cái gì quá chi sanh kha rác có nghĩa là sở hữu tư nó cũng sanh ở trong 12 tâm bất thiện và 8 tâm đại thiện mà trong cái trường hợp này có nghĩa là gì có nghĩa là khẩu ác hành và khẩu thiện hành có nghĩa là sao quý vị thí dụ như quý vị đang tụng đọc Phật ngôn hoặc là quý vị đang nói lời dịu ngọt vân vân thì như vậy gọi là khẩu thiện hành gọi là khẩu thiện hành có nghĩa là mình nói những lời mà nó dễ nghe thường thường quý vị thấy rằng đối với đời sống của chúng ta thường thường mình thấy rằng mình nói những cái điều gì mà nó dễ nghe thì nó xuất phát từ đâu quý vị từ ở trong tâm đại thiện từ ở trong tâm đại thiện chỉ trừ ra những cái người nào người ta với một cái người ta nói những cái điều ví dụ như là chúng ta thường thường chúng ta nghe nói là ngọt mật chết rồi có nghĩa là có những người người ta nói tuy rằng mình nghe cái lời đó cái lời đó nó rất là êm tai nhưng mà ở trong đó nó như là có dao sắc bén khi mà làm cho cái người nghe người ta đau đớn thì trong cái trường hợp này nó không phải là tâm đại thiện mà nó xuất phát từ một trong 12 tâm bất thiện thành ra chúng ta phải phân biệt chúng ta phải phân biệt khi mà mình nghe một cái lời nào đó mình vừa nghe cái âm thanh đó và mình phải quán xét lại coi lời nói này do cái tâm mà nó thuộc về vô tham vô sân nó tác động đến ra cái lời nói đó hay là do cái sự sân hận hoặc là do cái sự tham đắm mà nó tác động ra cái lời nói đó thì nếu mà mình xét thấy những cái khía cạnh đó thì chúng ta sẽ phân biệt được cái lời nói nào thuộc về khẩu ác hạnh cái lời nói nào thuộc về khẩu thiện hạnh vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái trường hợp thứ năm là chỉ cho cái gì khẩu hành mà khẩu hành thiện hoặc là khẩu hành ác có nghĩa là nó thể hiện qua cái miệng gọi là khẩu biểu chi còn mà nó thể hiện qua thân gọi là thân biểu chi có nghĩa là thân hành ác hoặc là thân hành thiện đó là cái hành thứ năm cái hành cuối cùng là cái hành thứ sáu là chiết tác sanh kha rác có nghĩa là chỉ cho cái gì chỉ cho những cái ý thiện hoặc là ý ác trong cái trường hợp mà mình thường nghe chư tăng giảng là ý ác hành hoặc là ý thiện hành ý ác hành hoặc ý thiện hành này có nghĩa là sao quý vị có nghĩa là cũng là do sở hữu tư. Như hồi nãy chúng tôi nói đối với quý vị á, đối với chữ sân a ná này là mình cứ bắt cái chi pháp, có nghĩa là mình biết rằng đây là cái sự chủ tâm, tâm sở tư hoặc là dê đó nè, cái sự chủ tâm ở trong những cái tâm động lực, có nghĩa là những cái tâm bất thiện, những cái tâm đại thiện, những cái tâm mà thuộc về thiền, tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc. Chúng ta thấy rằng những cái tâm này là có gọi là những cái tâm này, những cái tâm này gọi là cái hành động, cái sự tạo tác. Thì ở trong cái phần mà thứ sáu là gọi là tâm hành á, là chỉ cho sở hữu tư mà ở trong 12 tâm bất thiện và 17 tâm thiện như thế. Mà nó thể hiện qua đâu quý vị? Nó thể hiện qua ý. Nó thể hiện qua ý có nghĩa là sao quý vị? Quý vị thấy rằng có những người, người ta có cái sự mưu trước, người ta tính toán, người ta tính toán cái đường này đường kia để mà chiếm đoạt tài sản của người khác, hoặc là chiếm đoạt cái gì của người khác, vân vân. Thì người ta tính toán nó trong tâm, hoặc là người ta tính toán để mà người ta có được cái danh lợi đó, vân vân. Thì trong cái trường hợp đó được gọi là gì? Ý hành mà ý hành ác. Vì sao vậy? Vì người đó có cái sự suy nghĩ làm hại mình, hại người, thì như vậy gọi là ý ác, ý hành ác. Còn nếu mà những cái người nào do tu tập, do mình có, dụ như là mình khởi lên cái tâm cung kính chư tăng, qua cái trong cái tâm ý mình, như cậu bé Mắt Thun Đá Lý, như cậu bé đó, thì chúng ta thấy rằng là người đó có ý nghiệp thiện, hoặc là ý nghĩ về điều thiện, hoặc là chúng ta thấy rằng những vị mà đang tu tập về thiền định, thiền quán, vân vân, thì lúc đó gọi là gì? Ý thiện hành. Có nghĩa là người này đang an trú ở trong những cái tâm đại thiện, những cái tâm đại thiện với một cái tâm ý trong sáng, lo tu tập. Thì như vậy được gọi là chiết tá sanh khả, mà hoặc là nó đi thẳng vào là cái ý thiền hành. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở trong nói về cái hành mà được mà liên hệ với cái phần là duyên tinh này, mà nhất là hành duyên cho thức, thì chúng ta có sáu cái hành này. Mà sáu cái hành này thì chúng ta thấy rằng mình tạo tác, mình tạo tác có nghĩa là sao? Nó xảy ra liên tục ở trong cuộc đời mình. Ví dụ như hồi nãy chúng tôi đã nói, cái hành này là không phải là một cái gì nó xa lạ với mình hết, nhưng mà nó diễn ra hàng ngày ở trong cái đời sống này. Ví dụ như là mình hàng ngày trong đời sống mình có cái sự tu tập, thì nó cũng là do cái tạo tác của hành. Còn mình cãi nhau, mình giận hờn với nhau, nó cũng gọi là hành. Thì mình thấy rằng cái hành này mình học thì mình thấy nó hơi lạ, nhưng mà thật sự ra nó diễn tiến ở trong cái cuộc đời mình từ hồi trước tới giờ, từ hồi lúc mà mình mới sanh ra cho đến bây giờ, là biết bao nhiêu cái hành nó tạo tác rồi. Vậy thì những cái hành này nó đi đâu quý vị? Những cái hành này nó đi đâu? Nó sẽ đi vào một cái tích lũy nghiệp, hoặc là nó đi vào cái thường nghiệp, hoặc là nó sẽ đi vào cái trọng nghiệp. Tất cả những cái gì mà chúng ta làm ở trong cái cuộc đời này, nó sẽ có những cái chỗ để mà nó đi vào. Chúng ta thấy rằng những cái hành động này nó sẽ đi vào đâu? Đi vào cái trọng nghiệp, hoặc là cái thường nghiệp, hoặc là cái cận tử nghiệp. Và nếu mà trước kia nữa, có thể nó sẽ đi vào tích lũy nghiệp. Vậy thì những cái hành động từ hồi trước tới giờ của tất cả chúng ta, nó quanh quẩn, nó sẽ kết nhóm lại ở trong những cái nghiệp. Hoặc là chúng ta thấy rằng những cái hành động này, nếu mà mình nói ví dụ hành mà duyên cho thức, là có nghĩa là sao? Những cái hành động đó nó sẽ kết thành cái quả, nó quấn tụ thành cái quả cho cái vị ấy, để mà duyên cho thức có nghĩa là đi tái sanh. Như vậy là thì nó vào cái gì? Nó vào sanh báo nghiệp. Vậy thì có thể chúng ta trong những cái hành động từ trước tới giờ của từ trước cho đến giờ, hoặc là những cái hành động của chúng ta từ trước cho đến cuối đời của mình, nó sẽ kết vào cái gì? Nó kết vào bốn cái nghiệp. Nó kết vào bốn cái nghiệp. Một là trọng nghiệp, hai là thường nghiệp, ba là cận tử nghiệp, bốn là tích lũy nghiệp. Có nghĩa là sao quý vị? Nếu mà ở trong đời sống này mà những cái hành mà chúng tôi vừa kể, vừa phân tích ra sáu cái hành đó mà cho quý vị nghe, mà nếu mà ở trong cái cuộc đời này, nếu mà những người nào mà có cái trọng nghiệp, thì trọng nghiệp nó cũng có trọng nghiệp, nó có hai trọng nghiệp thuộc về mà thiện và bất thiện. Trọng nghiệp mà thiện là có nghĩa là gì? Có nghĩa là những cái vị mà người ta chứng đắc được thiền định, sơ thiền sắc giới, hoặc là nhị thiền sắc giới, hoặc là những cái thiền vô sắc, thì như vậy á, nó gọi là trọng nghiệp thiền. Vì sao vậy? Vì hãy mà những cái người á, mà trọng nghiệp này á, là quý vị thấy rằng á, những người nào mà có trọng nghiệp á, thì sau khi mình vừa tập ở đây là những cái nghiệp đó nó sẽ cho mình cái kết quả tái sanh liền, tái sanh bằng trọng nghiệp liền. Có nghĩa là những cái nghiệp này nó rất là mạnh. Thì như vậy người nào mà chứng được chứng đắc được thiền định, thì có nghĩa là mình đã tạo được cái trọng nghiệp, mà cái trọng nghiệp thiện. Thì cái trọng nghiệp thiện này khi mà mình vừa đắc thở là cho mình tái sanh về tương ứng với cõi thiền mình đã chứng đắc. Còn đối với trọng nghiệp mà bất thiện là cái nghiệp gì? Là những cái người nào đã giết cha, giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, giết vị A-la-hán, hoặc là chia rẽ tăng, thì đó gọi là trọng nghiệp bất thiện. Hồi lúc trước đó quý vị, chúng tôi nghĩ rằng thời nay ít có ai mà tạo những cái nghiệp mà giết cha giết mẹ. Thời nay chúng tôi nghĩ rằng chắc ít người mà giết cha giết mẹ. Vì sao vậy? Vì cái đời sống của khoa học càng ngày càng tiến bộ, vật chất thì càng ngày nó cũng càng đầy đủ, thì nhờ như vậy mà con người được ăn học nó nhiều, thành ra ít có ai bị sơ xuất về cái trường hợp giết cha giết mẹ. Nhưng mà quý vị biết rằng nếu mà mình thiếu về cái đời sống tâm linh này, mà nhất là tâm linh mà có trí tuệ, có nghĩa là có cái niềm tin và có cái sự hiểu biết thì không khéo mình cũng dễ dàng mà rơi vào cái sự mà giết cha giết mẹ. Có nghĩa là quý vị biết rằng chúng tôi đã gặp những cái điều này rất là nhiều, những cái điều này làm cho họ có một cái mà vô tình vô ý mà phạm vào những cái tội đó. Ví dụ như quý vị biết rằng ở gần chỗ chúng tôi ở lúc trước chúng tôi thấy có những người khi mà cha mẹ mình đang ở bệnh viện, ở trên giường bệnh sắp sửa chết, thì những người con ở trong nhà lại đi nghe lời những người thầy mà coi ngày coi giờ. Những người đó mới nói rằng nếu mà cái bà cụ này mà bà chết ở trong cái nếu mà bà chết ở trong cái ngày cách đây 2 ngày nữa, có nghĩa là qua ngày mai hoặc là ngày mốt bà chết thì con cái nó làm ăn không được, còn nếu mà bà mà chết ngày hôm nay thì con cái làm ăn nó sẽ lên, nó sẽ phát. Thì cái những người con ở trong gia đình nghe như vậy sợ, mà trong khi bác sĩ nói là khoảng chừng mấy ngày nữa là tự động cái cơ thể bà yếu dần rồi cái hơi thở nó mất luôn, có nghĩa là bà sẽ ra đi luôn. Nhưng mà những người đó lại nghe những người thầy này kia nói nếu mà cái bà này bà chết ở trong ngày mai hoặc ngày mốt thì con cái không có làm ăn được, thì những người này lại sợ, thấy rằng cái mẹ mình trước sau thì cũng chết nhưng mà chết vào ngày mai ngày mốt thì mình làm ăn không được, thôi bây giờ trước sau cũng chết rồi, bằng chi giờ này mình lấy cái ống nó ra đi để cho con cháu ở trong nhà làm ăn được. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái trường hợp này mình dễ dàng rơi vào những cái trường hợp mà gọi là ngũ nghịch đại tội rất là dễ dàng. Quý vị biết chúng tôi có một lần trước chúng tôi nhớ rằng là chúng tôi đọc ở trong một cái bộ chú giải nào đó, các ngài giải thích có một cái trường hợp mà mình không phạm tội, không phạm vào cái tội sát sanh. Có nghĩa là sao quý vị biết không? Ví dụ như mình thấy một cái người đó người ta đang bệnh, người ta đang quằn quại ở trên giường bệnh, thì nếu mà cái người đó đúng thờ cái tuổi thọ vừa hết và nghiệp vừa hết luôn, quý vị còn nghe rõ âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị biết rằng có một kỳ đó chúng tôi đọc ở trong một cái quyển sách đó nói rằng là nếu mà có cái trường hợp này là mình không phạm tội sát sanh. Nếu mà mình thấy một cái chúng sanh đó đang quằn quại ở trên giường bệnh, mà nếu mà đúng thờ lúc đó mà chúng sanh đó mà hết tuổi thọ và hết nghiệp luôn, thì mình làm cho chúng sanh đó mà chết tại chỗ, thì trong cái trường hợp đó mình không phạm tội sát sanh. Thì ở dưới đó mới chú giải mới nói rằng á, nhưng mà chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác hoặc là các vị thượng thủ tinh văn á, mới có được cái trí tuệ mà thấy được cái chúng sanh đó vừa hết nghiệp mà vừa hết tuổi thọ luôn. À, còn ngoài ra thì chúng sanh phàm phu không ai thấy. À, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng vậy thì ngay chỗ này là mình không bao giờ thấy được à, cái chúng sanh nào mà vừa hết nghiệp mà vừa hết tuổi thọ. Cái điều này chúng ta không bao giờ thấy được. Thành ra ở trong những cái lúc đó, ví dụ như những người nào mà người ta nghe nói rằng những cái người thầy đó có thể biết được quá khứ, có thể đón được vị lai, thì cái điều này nó không thể nào nó xảy ra. À, quý vị thấy rõ ràng ở trong kinh mình thấy thường thường chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác với những cái vị mà thượng thủ tinh văn thì mới có thể thấy được cái chúng sanh đó trong cái giờ khắc đó vừa hết nghiệp mà vừa hết tuổi thọ luôn. À, còn ngoài ra nó không có ai thấy được điều này. Thành ra nó ở trong những cái lúc mà cần tử nghiệp á, chúng ta thấy rằng có nhiều người á, người ta nói người ta thấy được cái kiếp trước của người đó hoặc cái kiếp sau của người đó, hoặc là người ta thấy ngay trong lúc đó người này hết nghiệp hết tuổi thọ, thì cái điều này nó không bao giờ có. Vậy thì trở lại cái chuyện mà chúng tôi đang trình bày là cộng nghiệp những cái hành động của mình làm từ trước tới giờ thì nó sẽ một là nó sẽ gom vào. Nếu mà chúng ta có trọng nghiệp, có nghĩa là những người nào có những cái trọng nghiệp thiện là chứng nhắc được thiền định, còn những người nào có những cái trọng nghiệp bất thiện, có nghĩa là phạm vào ngũ nghịch đại tội, thì những cái nghiệp này nó sẽ lập tức cho quả nếu người đó tắt thở. Có nghĩa là nếu mà người đó mà chết thì lập tức trọng nghiệp này nó sẽ cho quả. Còn nếu mà không có trọng nghiệp thì sẽ đến cái gì? Đến thường nghiệp. Mà thường nghiệp thì cũng có thường nghiệp thiện và thường nghiệp bất thiện. Thường nghiệp thiện và thường nghiệp bất thiện. Thường nghiệp thiện thì chúng ta đang tạo nè. Chúng ta là những người đang tạo thường nghiệp thiện, nghĩa là chúng ta thường ngày chúng ta có cái suy nghĩ về thiện pháp, suy niệm về những câu Phật ngôn, hoặc là chúng ta nghe pháp, hoặc là chúng ta tạo trưởng những công đức gì đó. Những cái hành động này chúng ta thường xuyên, ví dụ 8 giờ là quý vị đã vào cái room này, 8 giờ, 8 giờ rưỡi là quý vị đã vào, quý vị nghe pháp thường xuyên, mỗi ngày một ngày chút, như vậy là chúng ta tạo thường nghiệp. Hoặc là những người trước khi đi ngủ là người ta niệm Phật, niệm ân đức Phật, hoặc là người ta tu tập thiền theo hơi thở, hoặc là tu tập cái gì đó, thì chúng ta, hoặc là có những người người ta thường rảnh thì người ta xuyên niệm về Phật luôn, hoặc là trong một giờ nào ở trong ngày người ta để dành người ta ôn lại những cái lời của Đức Phật dạy, hoặc là người ta xuyên niệm những cái điều đó, thì đó gọi là thường nghiệp thiện. Thì chúng sanh nào tất cả những hành động của mình làm ở trong đời, ở trong ngay trong cái kiếp sống này, nếu mà cuối cùng mà chúng ta không, đến lúc mà chúng ta gần chết mà chúng ta không có cái trọng nghiệp, thì cái thường nghiệp thiện này nếu chúng ta có, thì cái nghiệp này nó sẽ xảy ra. Có nghĩa là nó sẽ xảy ra, mà xảy ra ở trong bằng cái cách nào quý vị? Rằng ở trong chú giải với xuất tiến mất giá mới nói rằng cái người mà có thường nghiệp thiện cái lúc mà gần chết ví dụ như là người ta thấy xung quanh của người ta bông hoa, hoặc là người ta thấy người ta nhớ lại những cái hình ảnh mà người ta ngồi niệm Phật, có hội chúng niệm Phật, hoặc là người ta nhớ toàn là xung quanh người ta nhìn ở đâu người ta cũng thấy cái thiện nghiệp mà người ta đã làm lúc trước, thì chính cái chỗ này nó sẽ cho người đó tâm thiện sanh lên, mà tâm thiện nó sanh lên thì người đó tái sanh, người đó tái sanh về cảnh giới an vui. Thì trong cái trường hợp này gọi là cái mình tái sanh bằng cái thường nghiệp thiện của mình. Còn đối với cái người mà có cái thường nghiệp mà thuộc về bất thiện là anh sao quý vị? Có nghĩa là ở trong chú giải ví xuất tí mất giá thanh tịnh đạo mới nói thí dụ như đối với những người đồ tể, trong cái lúc mà người ta gần chết người ta thấy cổ người ta nóng khát, mà nước ở xung quanh thì người ta nhìn người ta thấy là máu, hoặc là những cái đồ vật gì xung quanh ở đó thì người ta nhìn người ta thấy nó giống cái thao, hoặc là nó giống con dao. Nói chung là những cái nghiệp tướng, những cái thú tướng, những cái ấn tướng nó sẽ hiện ra cho người đó, mà người đó thấy xung quanh toàn là những cái đó, thấy xung quanh toàn là những con vật này con vật kia, thì lúc đó tâm của người này bị bắn loạn, bị đau khổ, bị nung nóng, thì lúc đó tâm bất thiện sanh lên, nó sẽ cho cái quả bất thiện, nó sẽ cho quả bất thiện làm người đó tái sanh về nơi khổ cảnh. Thì chúng ta thấy rằng nếu không có cái trọng nghiệp thì nó sẽ tiếp đến là cái thiện nghiệp, cái thường nghiệp mà thuộc về thiện hoặc là bất thiện, nó sẽ đưa cái chúng sanh nó đi tái sanh. Rồi chúng ta kế tiếp, nếu mà không có thường nghiệp thì có gì? Nó sẽ có đến cận tử nghiệp. là cần tử nghiệp lúc này chúng ta có khi là tự động chúng ta nhớ đến. Ví dụ như đối với cận tử nghiệp thiện đi, mình thấy thường thường á, ở bên chúng tôi thấy rằng ở bên Miến Điện á, có những cái người mà cư sĩ á, người ta sắp sửa chết á, thì những người mà ở trong thôn xóm đó người ta lợi, người ta dọn dẹp giùm nhà cửa, người ta trang hoàng bông hoa, tượng của Đức Phật, hình ảnh của Đức Phật, hoặc là có người ta hiểu biết hơn, người ta đi thỉnh mấy vị sư lại, nhắc nhở công đức, nhắc nhở phước báo, vân vân, thì làm sao để làm cho cái người này thấy được những cái hình ảnh tốt đẹp, những cái hình ảnh ví dụ như là tượng Phật hoặc là bông hoa hoặc là chư tăng vân vân, để làm sao để cho cái người đó có cái hình ảnh đó nó ví dụ như là nó đập vào con mắt, có nghĩa là nó làm đối tượng cho con mắt, hoặc là những cái câu Phật ngôn mà được tụng đi lặp đi lặp lại, làm cho người này có cái tâm quan hệ. Nhờ như vậy mà nếu mà tất ở ngay đó thì người này tái sanh vào cái cảnh giới an vui. Còn đối với cận tử nghiệp mà bất thiện thì cũng vậy, chúng ta toàn là thấy những cái điều mà làm cho chúng ta tâm tư nó khó chịu, tâm tư nó sẽ bực dọc, nó sẽ rất là khó chịu, thì hoặc là chúng ta nhớ lại cái hành động nào đó, chúng ta nhớ lại ví dụ như đó, quý vị thấy rằng có những người suốt đời người ta làm thiện rất là nhiều, nhưng mà do một cái năng lực của bất thiện nó quá mạnh, lúc gần chết người ta nhớ đến cái điều đó, nhớ đến là lúc đó mình sát sanh hay sao đó. Thí dụ như chúng ta thấy rằng cũng ngày xưa cũng có những cái người con gái tạo cũng rất là nhiều cái công đức phước báo, nhưng mà chỉ có một hai lần sát sanh thôi, mà nhớ là trong cái lúc gần chết đó thì lại nhớ là mình đã làm thịt con cù đó để đãi cho bạn bè của chồng mình đến để mà ăn nhậu. Thì do nhớ đến cái hành động sát sanh đó nên làm cho cái người đó khi mà tắt thở tái sanh về cái cảnh giới khổ cảnh, thì đó là tái sanh bằng công tử nghiệp. Còn nếu mà không có trọng nghiệp, không có thường nghiệp, không có cận tử nghiệp thì sẽ có cái tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp là những cái nghiệp gì quý vị? Những cái nghiệp mà mình làm ở trong quá khứ rồi, những cái nghiệp đó nó yếu ớt. Thí dụ như nó yếu ớt là với cái hình thức nào? Nó không đầy đủ tâm tư. Thí dụ như mình làm rồi thôi, lúc đó ví dụ như bây giờ có những cái lúc trước mình đi chùa mình chưa có biết gì hết, mình chưa có hiểu đạo gì hết, mình đi mình gặp cái người kế bên của mình, người ta bố thí, người ta làm phước, rồi mình cũng bắt chước mình làm theo, nhưng mà mình không có quan hỷ trước khi làm hay đang khi làm hay sau khi làm, hoặc là có khi mình làm rồi nhưng mà về mình bị người này người kia nói tới nói lui, thành ra mình không có quan hỷ nữa, không có quan hỷ sau khi làm vân vân, thì những cái nghiệp đó nó không đầy đủ tâm tư, hoặc là làm với một cái tâm thờ ơ, thì cái nó do nó không có đủ, nó không có mạnh, thành ra nó được đưa vào cái phần tích lũy nghiệp. Rồi tích lũy nghiệp á, cũng có tích lũy nghiệp thiện và bất thiện. Thiện là như mình làm cái có ích cho mình, thì như vậy là thiện. Rồi cái tích lũy nghiệp bất thiện cũng vậy. Thí dụ như đó mình thấy rằng những cái người mà thí dụ như là anh ta, ví dụ như quý vị thấy không, có nhiều người đứng coi người ta câu cá, cái thấy người ta ví dụ như là thấy người ta giật con cá lên là thấy gì cũng mừng, hoặc là nhiều khi người ta câu cá nó cái bắt đầu cái người ta mắc làm gì đó, người ta mắc quay lại người ta lấy cái gì đó, cái ta kêu mình cầm giùm, người ta kêu mình câu giùm chút, cái mình cũng vui mình cũng câu. Đó thì đó cũng là rồi những cái hành động đó do nó không có con sự cố sát nhiều, hoặc là không có cái sự mà trước cố ý trước khi làm mà đang làm sau khi làm, nói chung là nó yếu, nó không có đầy đủ, nó không có cái sự cố sát mạnh, thành ra những cái nghiệp đó nó tồn động, nó đưa vào cái nghiệp tích lũy. Thì nếu cái người mà không có trọng nghiệp, không có thường nghiệp, rồi không có cận tử nghiệp thì sẽ có tích lũy nghiệp. Tích lũy nghiệp này nó cũng bất thiện và bất thiện, nó sẽ đưa mình đi đến cái cảnh giới tái sanh. Cảnh giới tái sanh thì tùy theo cái nghiệp thiện của mình, hoặc là cái nghiệp thiện bất thiện của mình đã tạo, thì nó sẽ một trong bốn cái nghiệp này nó sẽ đưa chúng ta đi tái sanh. Như vậy là nó có những cái quả thức tái sanh. Vậy thì nhưng mà một cái điều mà chúng ta quan trọng rằng đối với cái hành này, là cái sự tạo tác hoặc là cái sự hành động thiện hay bất thiện ở trong từ lúc mà mình sanh ra cho đến bây giờ. Vậy thì quý vị quý vị thử mà mình ngồi mình nhớ lại không, từ hồi mà mình nhỏ cho đến bây giờ đi, mình có bao nhiêu lần bố thí rồi, à, mình có bao nhiêu lần bố thí rồi, bao nhiêu lần mình đảnh lễ Đức Phật, à, tượng Phật hoặc là đảnh lễ chư tăng, à, bao nhiêu lần mình phục vụ ở trong chùa, bao nhiêu lần mình sát sanh, bao nhiêu lần mình sân hận, à, bao nhiêu lần mình cãi nhau, à, bao nhiêu lần mình có ác ý này ác ý kia vân vân, thì chúng ta nếu mà chúng ta tính lại thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà đến cuối cùng ở trong cuộc đời của chúng ta, ở cái đoạn cuối của cuộc đời đó, lúc mà ở trên giường bệnh á, à, ở trên cái lúc mà à, còn vài phút nữa mà mình chết đó, thì lúc đó mình chỉ nhớ lại một cái hành động nào đó thôi, à, mình chỉ nhớ lại một cái hành động nào đó trong suốt cái cuộc đời của mình, à, thì cái hành động đó nếu mà nó thuộc về cái gì, nó thuộc về thiện á, thì nó sẽ cho mình sanh khởi lên tâm thiện, mà ấy mà tâm thiện sanh khởi lên á, nó sẽ cho mình quả thiện, à, mình sẽ tái sanh lại làm người, à, hoặc là làm chư thiên ở trong à, cõi trời dục giới. À, còn nếu mà cái hành động đó, đó à, tuy rằng mình cũng có bố thí, cũng có trì giới, mình cũng có à, làm à, những công đức rất là nhiều, nhưng mà lúc đó, đó mình nhớ lại một cái hành động nào của mình sát sanh, à, hoặc là mình nhớ lại một cái người nào đó không nghe lời mình hay sao đó, à, rồi mình lúc đó mình buồn, mình tức, à, tâm sân của mình à, nó sẽ sanh lên, à, thì lúc đó nó sẽ cho cái quả bất thiện, mình rơi vào khổ cảnh liền. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với cái vị vua mà khi mà kêu á, à, kêu gần sắp sửa chết rồi, kêu hai cái vị đại thần của mình mở cửa kho ra, à, để cúng dường, lấy đồ trong đó cúng dường cho chư tăng đi, à, mà cái vị đó không chịu, à, không chịu làm, à, không chịu làm á, thì chúng ta thấy người ta, à, lúc đó, à, lúc đó cái vị vua đó sân lên, à, tái sanh thành con rắn liền, à, tái sanh thành con rắn chỗ đó liền, thì chúng ta thấy rằng đó là cái, à, đó là cái, à, cái do đâu, à, do cái tâm sân mà nó sân lên mà có cái kết quả là như vậy. Vậy thì ở trong cái, ở trong cái, trong cái hành này, hành mà duyên cho thức ấy, là chúng ta có một cái, một cái điều nó quan trọng, có nghĩa là những cái hành động chúng ta tạo rất là nhiều, à, thiện và bất thiện, à, những cái hành vi của chúng ta tạo tác rất là nhiều mà nó thuộc về thiện và bất thiện, à, nó rất nhiều, nhưng mà ở trong cái lúc mà cuối đời của mình, à, cái đoạn cuối của cuộc đời mình, có nghĩa là lúc mà mình gần chết á, thì mình sẽ nhớ một cái hành động nào đó, à, mình nhớ một cái hành động nào đó, thì từ cái hành động đó nếu mà thuộc về thiện là tâm thiện mình sẽ phát sanh, mà tâm thiện mình sanh lên á, là quả thiện, à, nó sẽ theo sau, nó cho mình tái sanh cảnh giới an vui. À, còn nếu mà mình nhớ đến những cái hành động mà thuộc về bất thiện, sát sanh hoặc là à, cãi nhau hoặc là à, này kia sân hận vân vân, à, thì lúc đó đó, à, nó sẽ tâm bất thiện nó sẽ sanh lên, mà tâm bất thiện nó sanh lên nó sẽ cho mình cái quả bất thiện, à, tái sanh về nơi khổ cảnh liền. Vậy thì ở trong ngày hôm nay á, à, mình nói về cái hành này á, à, có nghĩa là những cái hành mà được nói đến ở đây, à, nó là quả của vô minh, à, hoặc là do à, vô minh thúc đẩy. À, do vô minh thúc đẩy, à, trong cái, trong cái điều này á, nó những cái, những ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều người chúng ta hỏi á, vậy chứ những cái hành động như thế nào mà được gọi là vô minh thúc đẩy, à, ví dụ như mình thấy rằng á, à, trong cái cuộc linh hồi này, à, mình tạo những cái nghiệp mà nó dẫn đến cái cuộc linh hồi này, à, mà cái linh hồi này nó thuộc về cái gì khổ mà lúc đó mà là mình tưởng là vui, à, thì như vậy á, cái hành động đó của mình do nó bị vô minh che khuất. À, hoặc là à, đối với ví dụ như đối với những người, à, người ta có những cái hành động, à, người ta có những cái hành động ví dụ như là, à, người ta nghĩ rằng á, có những người ở trong cái thời Ấn Độ ngày xưa đó, người ta nghĩ rằng là, à, khi mà thể nhập được, à, vào cái phạm trú hoặc là phạm thiên vân vân, à, đó là thể nhập bất tử đồ này kia vân vân, à, thì những cái hành động đó, à, nó cũng bị vô minh che khuất, à, vì sao vậy, à, vì đối với Niết Bàn á, mới gọi là thể nhập bất tử, à, có nghĩa là chấm dứt cái sự tử sanh, à, mà những người này á, người ta tưởng rằng, à, là cái đạt đến cái cảnh giới mà phạm thiên á, à, thì như vậy mới là bất tử, à, thì trong cái hành đó đó, à, thí dụ như mình thấy ở trong Phật giáo nói, à, nói về diệt đới, à, hoặc là nói về, à, niết bàn, à, chấm dứt tất cả sự khổ, à, thì lúc đó mới cái đó là tuyệt đối, mà người ta nghĩ rằng phạm thiên, à, là tuyệt đối, à, thì như vậy người ta tạo những cái công đức này công đức kia, người ta tu tập để gì, mong sanh về phạm thiên, thì trong cái trường hợp đó nó cũng bị, à, vô minh chi phối, à, vậy thì những cái hành động đó, à, nó có vô minh dẫn dắt, à, hoặc là nó sẽ là quả của vô minh, à, là đúng đó là cái hành mà ngày hôm nay mình học, à, hoặc là có những người, à, ví dụ như đối với những người á, người ta nghĩ rằng á, cái con đường mà dẫn đến chấm dứt sự khổ á, à, là người ta nghĩ là phải tu khổ hạnh ép sát, à, phải tu tập bằng cách này hoặc cách kia để mà ép sát mình á, thì như vậy á, à, thì mới, à, chấm dứt được, à, cái ngũ uẩn này, Thì như vậy á, cái những cái hành động mà người ta làm khổ hạnh ép sát nó thì nó cũng do cái sự chi phối của vô minh. Tại sao vậy? Tại vì nếu mà đối với cái sự chấm dứt khổ á, mà mình có những cái hành động nào chấm dứt khổ, có nghĩa là mình phải làm sao mình tu tập về bát chánh đạo, cái hành mà tạo nên bát chánh đạo á, thì mới là cái con đường chấm dứt khổ. Mà mình đi ngược lại á, thì mình còn bị vô minh, nó dẫn dắt, nó chi phối. Vậy thì cái hành ngày hôm nay mình học á, là nó thuộc về cái quả của vô minh. Đó là sáu cái hành: túc hành, phi túc hành, bất động hành, thân hành, khẩu hành và ý hành. Đó là sáu cái hành mà được đề cập ở trong ngày nay, trong cái buổi học ngày hôm nay. Rồi sáu cái hành này nó sẽ tạo thành những cái nghiệp, những cái nghiệp để dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Nếu mà người nào có trọng nghiệp thì tái sanh bằng trọng nghiệp, người nào có thường nghiệp tái sanh bằng thường nghiệp, người nào có cận tử nghiệp tái sanh bằng cận tử nghiệp, người nào có tích lũy nghiệp thì sẽ tái sanh bằng tích lũy nghiệp. Nó từng tự như vậy. Cái mạnh nhất nó không có thì có cái thứ hai để mà nó dẫn dắt chúng ta đi tái sanh. Thì những cái tự tái sanh đó, những cái tâm quả, những cái gì mà nó đầu tư cho một cái kiếp sống mới, thì như vậy được gọi là đó là cái thức tái sanh. Những cái gì mà chúng ta thấy rằng nó sẽ cấu tạo một cái đời sống mới của chúng ta, nó hình thành một cái đời sống mới của chúng ta, thì cái đó gọi là cái thức tái sanh. Như vậy là thành viên cho thức. Vậy thì ở trong cái đề tài ngày hôm nay á, thì như lúc đầu thượng tọa đã có nói, đây là một cái đề tài nó rất là rộng lớn. Vì vậy mà không thể nào ở trong một cái thời gian hoặc là một người mà trình bày để mà đầy đủ sâu rộng về cái vấn đề này hết. Phải có sư tăng hỗ trợ mới sáng tỏ được nhiều cái khía cạnh nữa. Vì vậy mà đến giờ này thì con xin được kính bạch với sư tăng, xin được kết thúc cái thời gian này để cái thời gian thảo luận của sư tăng sẽ sáng tỏ hơn. Với cái phần phước này, con xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý phụ nữ và các vị thiện nam tín nữ, và đồng thời cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn kiều thế giới Sa Bà, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chư vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này, tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan lý thọ lãnh đồng điều nhập cả thầy. Nam mô Bụt Đà Giá. Chắc có lẽ là thượng tọa nhất đẳng điều học trong buổi học ngày hôm nay, do vậy con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Đà Giá.
Sa thú ở cái chuyện là đi phục tính, không biết là quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Nam mô Bụt Đà Giá. Kính thưa quý vị, chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Kính lời lê thị tội siêu, thấy thị tội có mặt ở trung tâm. Bất kỳ tội tội siêu, không biết là thị tội có nghe được, và thị tội có thể có biết không? Dạ được, dạ thấy thị tội. Bất kỳ tội tội siêu, hôm nay là một việc tốt để xin thỉnh thị tội khoa khỉ cho một cái định nghĩa về chữ Sankara, là chúng ta chỉ gọi là hành. Hành có nhiều nghĩa khác nhau, mình dùng rất là nhiều nghĩa ở trong tùy theo mỗi độ phật thì chúng ta làm sao để chúng ta có thể phân biệt là chỉ hành nằm chỗ đó thì chúng ta hiểu như thế nào? Xin thỉnh thưa đạo tổ sư.
Nam Mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, kính bạch Thích Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Cái danh từ Sankhara, hành, là một danh từ được sử dụng rất nhiều ý nghĩa và rất nhiều chỗ ở trong kinh điển. Chữ hành Sankhara nếu mà chúng ta xài trong cái ý nghĩa của cái pháp chân đế đó, thì chữ Sankhara chỗ này người ta dịch là pháp hữu vi, nhưng cũng có khi dịch gì, ví dụ như ở trong câu Pháp Cú trong Trường Bộ Kinh, và trong Pháp Cú được Đức Phật dạy Anicca quá tạ Sankhara. Thế đây là trong Trường Bộ Kinh. Các pháp hữu vi là vô thường, hay trong Pháp Cú Kinh là Sape Sankhara Anicca Ti, Sape Sankhara Dukkha Ti. Các hành là vô thường, các hành là khổ đau. Như vậy chữ Sankhara trong trường hợp này đó, là để chỉ cho pháp hữu vi là gồm có 121 tâm, 52 tâm sở và 28 sắc pháp, citta, vipassaka, arupa, được gọi là Sankhara. Cái chữ hành ở trong trường hợp này chúng ta phải hiểu chi pháp rộng như vậy. Còn trong ý, cái chữ Sankhara còn xài trong ý nghĩa là để chỉ cho một trong năm quẩn: sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, Sankhara hành thác. Chữ Sankhara này là chỉ riêng cho 50 tâm sở ngoài thọ tưởng, 50 tâm sở ngoài thọ tưởng gọi là Sankhara, được gọi là hành quẩn. Còn chữ Sankhara mà để chỉ cho ba loại Kaya Sankhara, Vachi Sankhara, Sankhara và Mano Sankhara là thân hành, khẩu hành, ý hành đó, thì ở đây là để chỉ cho trong cái pháp lục hành. Thì thân hành Kaya Sankhara là chỉ cho hơi thở, khẩu hành chỉ cho tầm tướng, còn ý hành ở đây là chỉ cho thọ tưởng. Nó có nhiều nghĩa lắm thưa quý tăng. Duyên sinh hay duyên khởi mà chúng ta học ở đây, duyên hành này là chỉ để cho tư tâm sở thiện hay là bất thiện, thì thế chúng ta gọi là Chetana. Kusala Chetana là tư tâm, là tư bất thiện, và Kusala Chetana là tư thiện. Khi mà nói đến tư Chetana thì ở đây chữ hành ở trong sân, trong cái pháp gọi là Patichasamuppada duyên khởi này, 12 duyên khởi này, thì tư mà tư bất thiện đó thì được hiện, được nói đến là Apunya Pisankhara, tức là phi túc hành, thuộc về hành động bất thiện. Hành ở đây là chỉ cho nghiệp, đồng nghĩa với nghiệp, bởi vì Sankhara này để chỉ cho Chetana, và Đức Phật ngài rằng chia tinh na hăng kích khâu quê cam măng và đâu đó cho nên chữ sankhara trong duyên khởi này chúng ta phải hiểu là nghiệp. Rồi ở trong sankhara này cũng gọi là phúc hành, gọi là punya phi sankhara, và bất động hành anicca phi sankhara. Phúc hành tức là tư thiện dụng, và bất động hành ở đây là tư thiện tâm vô sắc giới. Như vậy thì ở đây đó chúng ta có bốn trường hợp, ít nhất là chúng ta có bốn trường hợp được dùng cái chữ sankhara, mà mỗi một trường hợp chữ sankhara hành được phải hiểu nghĩa rộng hay nghĩa hẹp tùy theo như chúng tôi đã trình bày khi nãy. Thì ở đây chúng ta xài tùy theo trường hợp chứ chúng ta không thể nhầm lẫn được, chúng ta không thể nhầm lẫn được. Chẳng hạn như khi nói đến vô minh duyên cho hành, hành duyên thức, là phải hiểu chỉ có lấy chi pháp là tư thiện tư bất thiện thì thế mà thôi, là cetana. Còn khi mà nói đến năm quẩn, sắc quẩn rupa khanh tha, thọ quẩn vedana khanh tha, tưởng quẩn sanyak khanh tha, hành quẩn sankhara khanh tha, và thức quẩn vijnana khanh tha, thì chữ sankhara ở đây phải hiểu là 50 tâm sở, ngoài ra 2 tâm sở thọ tưởng. Và khi nói đến lục hành thì chúng ta phải hiểu là chữ thân hành kaya sankhara hay vati sankhara hoặc mano sankhara, thân hành có hành đến hành ở đây là lại chỉ cho một cái ý nghĩa khác, nó hạn chế hơn nữa. Còn nếu mà chữ hành sankhara mà chúng ta nói theo cái pháp hữu vi đó thì niết bàn là pháp vô vi asankhara, còn cái pháp hữu vi tâm tâm sở sắc pháp niết bàn hay là ngũ quẩn đó thì chúng ta gọi là sankhara, tức là pháp hữu vi. Mới có câu sabbe sankhara anicca, các pháp hữu vi hay các pháp hành là vô thường, sabbe sankhara dukkha, các pháp hành là vô ngã hay là khổ não. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi có quen biết là một vị giáo sư, một vị tăng là Tích Lai An người Miến Điện, vị đó dạy trong cái trường đại học Phật giáo, hiện đang dạy Pali cho mấy vị tăng sinh, trong đó có tăng sinh ở chùa Xử Lý Học nữa. Thì các vị qua chùa này hỏi ra thì mới biết là vị đó đang bảo vệ luận án tiến sĩ mà chỉ với một cái chữ sankhara thôi. Thì lúc đó chúng tôi nói chuyện với vị này đó thì chúng tôi cũng rất là tâm đắc, là bởi vì khi mà phân tích ra đó thì chữ sankhara trong Phật giáo xài rộng rãi vô cùng. Người ta lấy cái chữ sankhara, chữ hành, chữ sankhara ở trong kinh điển Pali thì nội lấy cái tựa bao nhiêu đó là đủ một cái tập luận án có giá trị. Thì như vậy chữ sankhara này không phải là đơn giản. Cho nên để trả lời cái câu hỏi sankhara chứ phải sankara, xin quý vị đánh chữ cho đúng thiếu chữ h rồi, sankhara. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng là như vậy, bởi vì chúng tôi biết là tùy, nếu câu hỏi nào hỏi về nghĩa lý thì chúng tôi giải dạy một chút, còn cái chữ nào mà chỉ hỏi trên phương diện từ ngữ thì chúng tôi chỉ trả lời từ ngữ thôi. Nếu có cái điểm nào mà cần phải hỏi thêm về ý nghĩa thì thượng tọa Giác Đẳng có thể tiếp tục hoặc là sau đó. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú bình thường tội xưa, sau khi thượng tọa nghĩa như vậy rồi thì xin hỏi ý thượng tọa một câu, điều là có nhiều người họ hay tự hào là mặc dù mình không làm thiện, không đi chùa, nhưng mà không làm ác. Đã không làm thiện rồi mà không làm ác thì nó cũng tốt hơn. Và nếu mà họ lấy là tất cả hành động của mình ở trong đời sống đó, nó đều dẫn đến cái quả trong tương lai. Có thể nào một người sống ở trên đời này mà không tạo tác gì hết? Nếu người đó không phải là thánh nhân, chúng ta sống có thể không tạo tác gì hết được không? Xin tỉnh thì tôi siêu quân hãy giải cho về điểm này.
Tiếp tục thì chỉ tăng cái thương thì nếu luận về diễn trình tâm thức đó, ngoại trừ những cái lộ trình tâm mà thuộc về cảnh không rõ hay là cảnh không lớn, cảnh nhỏ đó, thì nó không có tiến đến, nó không có trải qua cái giai đoạn châu ná là động lực. Còn nếu như lộ ngũ môn mà thuộc về cảnh lớn hay cảnh rất lớn, hoặc là lộ ý môn mà cảnh rõ hay rất rõ, thì trong trường hợp đó đều phải trải qua châu ná là cái tâm động lực. Mà hễ là tâm động lực của kẻ phàm phu thì chỉ có hai dạng là động lực thiện và động lực bất thiện thôi. Không thể nào ở trong cái cuộc sống này mà không có tạo tác gì cả, ngoại trừ cái người đó là sống đời sống thực vật, bán thân bất tội nằm liệt, là không hoạt động hay biết gì cả, cứ tâm một chiếc tại giấc ngủ đó triền miên kéo dài, thì mới có thể nói là cái người đó sống mà không có tạo tác gì cả. Còn nếu như vẫn còn thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ thì phải tạo tác. Tạo tác ở đây tức là động lực thiện hay bất thiện sanh lên. Một người khi mà họ không có làm cái điều thiện gì hết, nhưng mà họ có tác ý là mình không có làm cái điều gì ác, thì cái tác ý đó cũng là một cái tác ý thiện. Một cái tác ý thiện, cái tác ý thiện đó lại nó có khuynh hướng về quy ra tí, tức là khuynh hướng về cái sự nhân trừ, nhân trừ điều ác, ba pa quy ra tí. Mà nếu là nhân trừ điều ác thì nó đi vào trong cái pháp thiện gọi là có giới, gọi là giữ giới, thì như vậy cũng là tạo, cũng là tạo thiện. Nhưng ở đây đó chúng ta cũng phải nói thêm rằng người mà chỉ giữ giới ngăn cái điều ác thôi, tức là không có làm điều ác, nhưng mà không có làm cái điều thiện như là bố thí, hoặc là thăm thiền, hoặc là cung kính đảnh lễ các bậc trưởng thượng chẳng hạn, thì đối với người này đời sau thân của họ được nhẹ nhàng, thân quản không có bị yếu bay quả gửi, nhưng mà có điều là họ không có được đầy đủ những cái hạnh phúc về vật chất, hay là không có đầy đủ về trí tuệ, bởi vì họ không có khéo tạo phước vật và phước trí, họ chỉ tạo được cái phước đức. Nhưng mà phước đức cũng còn kém lắm thưa quý vị, bởi vì cái phước đức là phải gồm có cả giữ giới, rồi ăn, rồi tu tập trong bốn phạm trú, từ bi hỷ xả, có cái sự khiêm tốn không ngã mạn, có sự cung kính, biết đảnh lễ các bậc trưởng thượng, thì như vậy mới được gọi là làm thiện một cách dồi dào. Còn nếu như người này họ nghĩ rằng họ chỉ là ngăn không có làm điều ác được rồi, khỏi cần phải làm điều thiện chi nữa, thì cái lời nói của họ đó, họ hiểu nhầm ở chỗ khi họ có cái tác ý ngăn cái điều ác không làm thì như vậy cũng đã là thiện rồi. Nhưng mà họ hiểu lầm chữ thiện ở đây là phải bố thí, phải hành thiền, phải tu bằng cách là giúp đỡ người khác vân vân, thì như vậy họ hiểu lầm cái chữ thiện, họ nghĩ không gì làm điều ác cũng đủ rồi, khỏi cần làm thiện. Nhưng mà họ không biết rằng cái việc mà ngăn ngừa không làm ác đó cũng là một điều thiện. Nhưng mà tại vì cái điều thiện đó nó chỉ có một cái khuynh hướng, tức là ngăn trừ ác pháp thôi, nhưng mà không làm các cái việc thiện khác. Cũng giống như một người nông dân mà họ làm ruộng hay là làm rẫy vườn, họ chỉ có mỗi một việc, tức là cái khu vườn của họ không để cho cỏ mọc, là hễ cỏ mọc bao nhiêu thì họ nhổ sạch sẽ, cho nên cái khu vườn của họ rất là thoáng mát, sạch sẽ. Nhưng mà có điều là vì họ không trồng cây ăn trái, do vậy cho nên cái khu vườn của họ nó không có quê lợi. Cái việc mà mình nhổ sạch cỏ ở đây đó là ví dụ giống như là chúng ta ngăn các cái điều ác, không làm các điều ác, và chúng ta thực hiện những việc lành của Salasa và Sambada, cũng giống như là chúng ta trồng thêm những cây ăn trái, cây xoài, cây ổi, cây mận, cây mít ở trong vườn của chúng ta vậy. Cho nên một người mà tu tập toàn diện thì phải là ngăn, phải là không làm các điều ác và làm các việc lành nữa, thì như vậy mới là đầy đủ. Thì đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng để chúng ta hiểu biết từ chỗ này. Và sau này chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là chúng ta không làm điều ác là được, mà làm các việc lành bố thí nữa. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú kính thưa Thượng Tọa Thầy Siêu, không biết là Đại Đức Pháp Cảnh có nghe được không? Đây thỉnh Đại Đức Pháp Cảnh trả lời câu tiếp theo. Dạ vâng, Đại Đức Đăng, người ta nói nghề và nghiệp, nghề nghiệp đi chung với nhau. Cũng có người nói rằng từ cái nghề nó tạo ra cái nghiệp. Nhưng bây giờ hỏi Sư Pháp Đăng là cái nghề nghiệp một người làm, cái sinh giới của người làm, nó có ảnh hưởng đến đời sống tâm thức của người đó không? Ví dụ như họ đi lựa chọn nghề, làm nghề luật sư, làm bác sĩ, làm kế toán và vân, những cái nghề đó có ảnh hưởng đến tâm thức của một người không? Và ảnh hưởng bằng cách nào? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, con Pháp Đăng, cái đánh lễ Đức Tam Bảo, cái đánh lễ chúng ta đại chiêu, người Giác Đẳng, người Đức Trại Quyền, Pháp Tân, Đức mình là người Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào bài cô tôi nữ, kính chào Phật tử. Ở trong cái câu người ta nói nghề là nghiệp, và Thượng Tọa có hỏi cái nghề nghiệp ảnh hưởng đến cái tâm thức con người đó không? Thì nếu mà nói rằng cái đa số thì chúng ta thấy chỉ có những người Phật tử họ hiểu được cái sự sống mình phải có một cái nghề nghiệp sống, rồi họ làm những cái việc đó mà tương đối là họ không có quá đáng. Có nghĩa là chúng ta thấy như là những điều mà Đức Phật Ngài dạy cho cái người chủ đối với người tớ, mà cái người chủ đó phải cũng như là cho nghỉ, hoặc là phải tặng, phải biết cho tiền lương, phải biết cho nghỉ xả hơi, phải biết săn sóc lúc bệnh. Thì những cái người chủ mà có cái tâm như vậy đó thì là cái thiện tâm có nhiều. Còn nếu mà thường thường chúng ta thấy nếu mà người chủ đó mà làm với kẻ như là mình thấy, chúng tôi có lúc mà coi những cái người mà nô lệ đó, họ bị đày đọa những người chủ họ làm đó, rồi cho ăn uống hoặc là bệnh hoạn đó, là họ cho ở dưới một cái hầm mà dơ bẩn này kia nọ đó, thì những cái điều đó là rất là ác nghiệp. Bởi cái tâm của người đó lúc bấy giờ là đối với cái tâm mà nghĩa là nghi ngờ hoặc là hành hạ hoặc là bóc lột, với cái tâm như vậy đó, thì những cái người chủ đó nó với không có thiện tâm nhiều. Bởi vì nếu một cái người Phật tử mà dù là cái nghề buôn bán hoặc là cái nghề gì mà mình thấy như là sĩ nông công thương ngư thiều nhanh canh mục đi, những cái nghề nào, bất luận những cái nghề nào mà người đó làm, nhưng mà ở trong đó chúng ta cũng vẫn thấy có hai cái điều. Ví dụ như người mà làm nghề săn bắn thì rõ ràng săn bắn con thú mà sống như vậy đó, là cái nghề đó theo Phật giáo gọi là cái nghề có ảnh hưởng nhiều đến cái sự tái sanh hoặc khổ cảnh của mình, làm những nghề đồ tể. hoặc là buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc. Thì chúng ta thấy những cái nghề đó là đa số làm khổ người khác. Và những cái nghề đó mà nếu mà cái tâm của mình mà không có biết được đó, thì đa số mình bị những cái tâm tham, tâm sân, những cái tâm si. Mình sống mình không hiểu được cái đời sống này, cái nghề nghiệp để tìm bất thực mà để mình vượt qua cái sự khổ đau thôi. Nếu mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình sẽ giảm bớt những cái ác tâm. Còn nếu không đó, thì mình thấy rất là nhiều cái ác tâm. Bởi mình thấy đa số đó, mình thấy những cái người mà luật sử lực mà thần thầy thì vua cũng vậy. Chúng ta thấy vị tế sư á, là cái người đứng ra xử kiện đó mà xử xử rồi cái Đức Bồ Tát ngày đứng ra ngày ngày xử công chánh lại đó, thì cái ông quan này ổng hiềm hận, ổng nhân cái cơ hội Đức vua nằm mơ đó, thì ổng mới bàn với Đức vua là phải tế tự hoàng tử rồi này cái nọ để mới được sanh về cõi trời, mà cái vị vua lại thiếu trí lại nghe lời cái vị đại tế sư đó. Thì chúng ta thấy ở trong đời có nhiều người đó, dù là cái người họ làm cái nghề tế sư hay là cúng tế đi, nhưng mà họ kêu cúng tế những đồng nam đồng nữ, cúng tế những vật con vật này con vật kia đó, thì họ nói như vậy đó, một phần cái đời sống của họ, cái nghiệp mà nếu mà họ không không tự làm đi, nhưng mà cái lời nói của họ nó cũng tạo cho họ cái khí nghiệp ác hoặc là khẩu nghiệp ác. Tuy là họ không có đứng ra để họ hành hạ những con thú đó, họ chỉ ra lệnh thôi, nhưng chúng ta nhìn chung vào cái thân nghiệp ác và cái ý nghiệp ác là có rồi, quên cái khẩu nghiệp ác và cái ý nghiệp ác là có rồi, nhưng mà cái thân nghiệp ác không tự đứng ra sát sanh thôi. Thì chúng ta thấy nếu mà họ đứng ra họ làm hoặc là họ làm cho người ta coi đó, thì họ đủ thân khẩu ý luôn. Nhìn chung vào đó thì tất cả những nghề nghiệp nào mà chúng ta đều điều động được cái việc làm đó, chúng ta cũng phải có thân khẩu ý. Và cái thân khẩu ý đó, nếu mà chúng ta không có cái thiện tâm đó, thì chúng ta là có mất cái thiện tâm. Nên nên đối với cái người mà làm đó, mình phải xử sự với người ta, cái tiền lương nó phải phải vừa chừng, rồi cái sự nghỉ ngơi cũng vừa chừng, hoặc là bệnh hoạn mình chăm sóc họ, có những cái món đồ ăn ngon mình chia sớt với họ đó, là tùy cái tâm của mình. Nếu mình làm được được như vậy đó, thì mình sẽ hiểu được cái người mình có phước, có nhiều người ở người làm cho mình, nhưng mà mình cũng cũng đối xử với họ với cái tâm từ bi như vậy, thì mình sẽ có cái thiện tâm nhiều. Còn nếu mình không, ngược lại thì mình bóc lột hoặc là có cái tâm tham công tiếc việc đó, thì mình cũng trở thành cái người gọi là có cái bất thiện tâm nhiều. Nhìn chung vào bây giờ mình thấy những cái người mà làm luật sư đó, bởi vì chúng ta thấy có nhiều người họ làm luật sư đó, lời nói của họ đó là kết tội người ta, mà nếu mà họ không có công tâm đó, chúng ta thấy những cái kiếp mà Đức Bồ Tát kể người làm vua đó, người ta đem lại những cái người mà cần xét lại đó, do cái hoàng hậu sanh ra đứa đứa con trai là hoàng tử mà Đức vua lại lại không có thẩm án lại mà kêu đem chém hết đó, mà do cái nghiệp đó mà sao Đức vua phải rơi vào khổ cảnh là tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Thì Đức Phật này kể là những cái câu chuyện đó cho chúng ta biết là tại sao, bởi vì một cái người làm vua đó mà ra lệnh một cái gì đó thì chắc chắn là nhiều cái người đau khổ. Rồi cũng có nhiều người á, được hạnh phúc nếu cái lời của Đức vua đó ra đó, mà chúng ta thấy cũng như là những cái người kêu kêu cái tế tự đó, để cúng tế đó, thì vua ra lệnh bắt những đồng nam đồng nữ, bắt những con vật này kia nọ, thì những người đó họ bắt dư cái số đó. Trên cái sự đau khổ của người khác mà họ được cái lợi tức là họ bắt dư những thú để họ có ăn uống, hoặc là có những con thú đó là những cái tài sản của họ. Thì chúng ta thấy bất luận là người nào, người vua ra lệnh đó, một lời lời nói vua đó cũng làm tổn hại nhiều người, nhưng mà vua không có minh chánh, không có minh quân ái quốc, không có sáng suốt, thì cũng tạo ra từ cái lời nói của mình. Rồi quan quyền đó, là cậy quyền ỷ thế đó, thì chúng ta thấy không có từ trên xuống tới dưới đó, thì chúng ta tìm thấy cái nghề nào nó cũng có cái mặt tích cực và cái mặt tiêu cực hết. Nên quý vị thấy một cái ví dụ, đừng nói một cái con đường phóng ra đó, nó cũng lợi cho người này và hại cho người kia. Lợi cho những cái người mà họ biết họ mua rồi họ đền bù được cái giá cao, rồi cái người mà không biết họ bán thấp rồi họ bị lỗ lã, nhưng mà vì họ không biết. Nên rất nhiều kiểu gì thấy những cái người nào mà họ có cái tâm mà cái tâm của họ mà nghĩa là không có minh chánh, thì trong cái đó nó cũng là những cái hành động có thể là từ đó họ làm cho nhiều người đau khổ cũng có, rồi họ làm tổn hại việc này việc kia. Bởi nhìn chung vào đó chúng ta thấy một con người mà không có hiểu đạo đức thì rất là khó để mình biết dừng lại, hoặc mình sống có cái nền tảng đạo đức rất là khó. Trừ khi nào mình có đạo đức thì mình mới thấy được những hành động này đó, là nếu mình làm như vậy đó thì rõ ràng là lợi cho mình, nhưng mà khổ cho người ta. Nên thường thường Đức Phật này nói cái hành động nào lợi cho mình, lợi cho người, lợi cho đời này, lợi cho đời sau đó, là những cái hành động tốt. Những cái lời nói nào cũng vậy đó, lợi cho mình, lợi cho người, lợi đời này, lợi đời sau là những lời nói tốt. Những cái suy nghĩ nào cũng vậy, lợi cho mình, lợi cho người, lợi đời này, lợi đời sau đó, thì những cái ý nghĩ nó đều tốt hết. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái người mà họ làm nghề nghiệp đó, thì cũng từ cái thân khẩu ý của họ suy nghĩ ra để họ làm những cái việc đó. Thì nhìn chung và chúng ta thấy do thân khẩu ý thôi làm những cái việc đó. Nên đừng tưởng quý vị thấy chúng tôi nghe buổi nào buổi hôm nay đi với mấy sư về đó, thấy cái những người mà họ làm họ lái xe mà cũng như là họ, tiền lương của họ thì ví dụ như có 1 triệu 2 triệu thôi, nhưng mà họ chạy chiếc xe ra, họ ra khỏi đó họ hút 3 4 cái can dầu họ đem đi bán, mà 3 4 can dầu đã có 1 2 triệu rồi, một tuần lễ họ đi mấy chuyến vậy họ rút dầu họ bán như vậy. Thì nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy cái sự rút dầu của họ là họ lấy cái của một chiếc xe, mà cái chiếc xe đó là của công. Nên họ rút họ bán như vậy là họ cũng lấy tiền của nó, họ lấy tiền của công. Thành nhìn chung vào nếu mà chúng ta biết á, thì chúng ta thấy những cái việc làm nó có nhiều khi đó là họ làm cái đó là cái tiền đó là rẻ, nhưng mà cái tiền đó không có bao nhiêu, nhưng mà cái tiền để họ tìm từ cái nghề cái việc làm của họ nó có nhiều cái cách tìm tiền nữa, từ cái việc mà bán cái này bán cái kia, hoặc là khai khống cái này khai khống cái kia thì họ có rất là nhiều 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 khi chúng tôi vào, ví dụ chúng tôi nghe ví dụ một cái người đó họ in văn bản, ví dụ như họ in 4 triệu họ kê khống lên 10 triệu xuất hóa đơn là 10 triệu thì quý vị thấy rõ ràng là họ in có 4 triệu thôi, nhưng mà họ kê khống lên tới 10 triệu rồi xuất tiền ra là xuất ra 10 triệu như vậy đó. Họ đi in một số hồ sơ đó, một cái số tập tài liệu đó thì họ được tới 6 triệu tiền lời. Thì chúng ta thấy chuyện này nó rất là nhiều. Thì nhìn chung vào những cái nghề nghiệp nào nó con người nó có lương tâm, một cái lương tâm đạo đức của họ có hay không, thì mình nhìn vào thì cái nghề nghiệp nào nó cũng có nhiều cái chuyện như vậy hết. Nên đối với cái người mà biết được thì biết được thì họ không làm những việc đó, hoặc là họ làm việc đó họ thấy việc đó là việc tội lỗi, họ biết việc đó là tội lỗi. Nên Đức Phật ngài cũng nói trong kinh Pháp Cú, cái gọi là phi chân mà biết phi chân, thực chân biết thực chân. Hay là mình nói rằng cái việc mà sai lầm mình biết là sai lầm, việc không sai lầm mình biết không sai lầm, mình biết những cái việc đó nó mình tội, mình biết có tội đó, ngu mà biết mình ngu trở thành người có trí, chỉ có khi mình ngu mình không biết mình ngu thì mình trở thành người thật là ngu. Nên nhìn chung vào tất cả những cái nghề nghiệp mà chúng ta làm đó, bởi vì cái người Phật tử mà chúng ta thấy mình không làm 5 cái nghề gọi là buôn bán rượu, buôn bán người, buôn bán vũ khí, buôn bán chất độc thôi, mình làm những nghề ngoài cái nghề đó được, nhưng mà cái nghề đó mình phải coi cái nghề nghiệp của mình nó tương đồng với cái tiền lương của mình, và mình không có tham lam gì từ cái việc mà không phải cái số tiền của mình mà mình tham lam mình lấy như vậy đó, thì nó cũng thuộc về không phải là cái điều tốt cho cái nghề nghiệp của mình. Mình vẫn có cái nghề nghiệp, mình vẫn tạo những cái điều không tốt như vậy. Rồi làm vua chúa cũng vậy đó, quý vị thấy làm vua chúa hay làm quan quyền cũng vậy, nếu mà những cái gì mà nó phát sinh hợp giả đạo á, mình sử dụng đó, và đúng cái tiền lương của mình, đúng cái tiền của mình có đó, thì nó lại tốt. Nhưng mà nếu cái gì mà không đúng đó, thì nó lại không tốt. Chúng tôi nhớ cái câu chuyện mà có một cái loài, một cái vị chư thiên mà ở trên cái núi đó, núi Di Mã Lạp Sơn, mà vị thánh tăng đó ở đó đó, ban ngày thấy hình ảnh chư thiên, ban đêm thì móc thịt mà ăn. Thì sau này cho biết được là cái vị đó làm cái người mà xử kiện, ban ngày thì làm việc thanh liêm, nhưng mà ban tối thì có người đi hối lộ. Như vậy nên khi mà tối đó thì ổng về buổi tối đó thì tự móc thịt mà ăn. Còn do cái phước cúng dường cái dĩa xoài cho cái người Tú Bá Quan Thế Giới, sau này sanh làm vị chư thiên ở cái rừng xoài ở Di Mã Lạp Sơn, do cái phước cúng dường đó mà được sanh làm chư thiên. Nhưng mà ngược lại tối đó, thì vị đó tự móc thịt mà ăn, là do cái kiếp mà làm cái gì mà xử kiện nó lại ăn hối lộ ban đêm. Thì chúng ta thấy cái nghiệp quả nó cũng cho ra cái nghề nghiệp chúng ta, nó cũng tạo ra chúng ta có một cái ảnh hưởng do cái việc làm mà không có chân chánh chúng ta đó, thì nó sẽ cho ra cái ác quả. Nên cái ác quả đó nó sẽ theo chúng ta như bóng không rời hình. Nên thường thường cái câu mà nói là nghề là nghiệp đó, đúng thật sự. Cái nghề nào nó cũng có cái nghiệp hết. Nếu mà cái nghiệp mà từ cái hành động của mình là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Bởi vì cái thân hành của mình trong cái nghề sống của mình, một cái lời nói của mình, bởi quý vị thấy một cái người mà buôn bán và xây dựng theo lời Đức Phật ngài nói, có tinh tấn, có trí tuệ, rồi có chân thật, có lòng tin, xây dựng lòng tin với mọi người là mình nói thật, bán thật, hoặc là xây dựng tinh tấn là mình siêng năng, rồi xây dựng chân thật là mình nói đúng sự thật, xây dựng trí tuệ là mình biết ứng xử trong cái nghề nghiệp của mình, có biết cái khôn ngoan trong cái nghề nghiệp của mình. Và khôn ngoan ở đây không phải là lương lẹo, mà khôn ngoan ở đây là cái sự khôn ngoan buôn bán đúng mặt hàng, đúng cái mùa tiết. Ví dụ mùa nắng mình buôn bán cái gì, mùa mưa mình buôn bán cái gì, mùa lạnh mình buôn bán cái gì, cái mùa này là mùa 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 ta hạ điền thì mình buôn bán cái gì, cái mùa thu hoạch mình buôn bán cái gì. Đó là cái sự thông minh của mình, chứ còn không phải là mình cũng như là mình lừa đảo hay là mình tráo trở, thì cái đó là cái thông minh, nó không phải là cái thông minh, mà cái đó là cái sự xảo trá của mình, nó sẽ tạo ra cái ác nghiệp do cái ý ác của mình, hay là do cái tham tà kiến của mình, nó suy nghĩ những cái hành động muốn được như vậy mà được bất chính, nó không có phù hợp, thì nó sẽ là tạo cái ác nghiệp. Nhìn chung vào đó thì tất cả con người của mình đó, thì Đức Phật này cũng có nói đó, tất cả những cái hành động đó, cái nghề đó nó cũng là cái nghiệp, nghiệp để nuôi cái thân nghiệp của mình. À, nhưng mà cái nghề đó nó cũng là một cái nghiệp để tiếp tục tái sanh trong tương lai. À, ví dụ chúng ta thấy khi mà Đức Phật này kể lại cái người nào họ làm nghề đó, họ làm cái nghề như là cái trong nhiều cái câu chuyện ngạ quỷ đó, những cái loài ngạ quỷ mà làm cái nghề thì bói đó, mà sau này sanh làm những cái con ngạ quỷ mà miệng là lửa cháy trong miệng, cháy trong thân, cháy tràn ra tràn lại đó, thì Đức Phật này tuyên bố là những cái bà này là những cái nghề thầy bói. Chuyện có thì nó không, chuyện không nó có, thiêu dệt, nói chuyện mà không có đúng sự thật, nên nói cho người ta bị chao đảo cái sự thật, nên cuối cùng những cái bà thầy bói này sanh ra làm những con ngạ quỷ, lửa nó cháy trong miệng như vậy. Thì chúng ta nhìn chung vào đó, khi mà tái sanh đi chết đó, chết đi tái sanh rồi, Đức Phật này cũng nói, ví dụ chúng ta thấy trong nhiều cái loài ngạ quỷ đó, Đức Phật này tuyên bố là những người này làm hàng bò, những người này làm hàng heo, những người này chuyên giết gián, giết chuột, như bây giờ sanh làm những cái loài ngạ quỷ này. Thì chúng ta thấy là những người làm bò, làm heo, làm dê, làm cái loài này cái nọ đó, sát hại nó bằng cái nghề nghiệp đó, nên bây giờ sanh làm những loài ngạ quỷ. Thì chúng ta nhìn vào đó, thì cái sự mà hành động, cái nghề nghiệp của mình sống, nó tái sanh cho mình vào cái cảnh giới khổ đau đó, nó có rất là nhiều. Nên thường thường cái nghề nghiệp đó, thì mình hiểu cái nghiệp nó dẫn dắt mình đi do cái thân hành động của mình mỗi ngày. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện như vậy. Nếu mình coi trong cái câu chuyện ngạ quỷ thì cũng có nhiều cái hành động người ta làm rồi nó kết tụ đến cái cảnh giới tái sanh là vào cảnh giới khổ đau rất là nhiều. Thì ở trong cái câu của Thượng Tọa Đẳng thì con xin trả lời với như là trả lời như vậy. Mình biết rằng cái câu này nếu mà người Phật tử cần suy nghĩ, cũng suy nghĩ cái nghề nghiệp nào mình làm nó đúng, mà lương tâm mình làm sao mình thấy mình làm lương đúng, rồi mình thấy công sức của mình thu hoạch đúng, mình không có lương lẹo, mình không có xảo quyệt, mình không có lừa đảo, thì mình sẽ sống tự an tâm, mình tự mình làm cái nghề nghiệp của mình sẽ biết. Bởi quý vị thấy có nhiều người họ làm những nghề, chúng tôi thấy họ làm những cái nghề đó là họ về họ ăn tắt cái đồ, ví dụ như họ làm trong cái xưởng thịt đó thì họ tìm cách này cách kia ăn tắt thịt, họ lận trong người họ đem ra. Thì mình ăn cắp như vậy là rõ ràng mình làm cái nghề đó thì mình lại có một cái bất thiện nghiệp ở trong cái hành động trộm cắp đó, thì mình làm như vậy là kết tụ là cái nghề đó cho cái quả khổ cho mình nhất định là như vậy. Bây giờ thì con xin trả mic lại cho Thượng Tọa Đẳng, nếu có gì cần trình bày thêm thì Thượng Tọa sẽ trình bày thêm, nếu không thì con thỉnh Thượng Tọa tiếp tục chia sẻ.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đề Đức Pháp Đăng đã vừa mới thảo luận với câu số 3. Dạ, vì Thượng Tọa Nhất Đẳng bận 15 phút xin điền khuyết cho Thượng Tọa trong một thời gian. Dạ, một lần nữa xin cảm ơn đến đề Đức Pháp Đăng. Dạ, câu hỏi tiếp theo kính thỉnh đề Đức Pháp Tân. Đề Đức Pháp Tân có mặt trước máy không ạ? Vì có để Đức Pháp Tân của mặt ai dạ, thỉnh Đức Pháp Tân và một Phật. À, để Đức Pháp Tân quan hệ thảo luận dùm cho câu hỏi số 4, thảo luận số 4 dùm là ý ác nghiệp và phiền não khác nhau hay giống nhau. Dạ, kính thỉnh đến Đức Pháp Tân quan hệ thảo luận câu hỏi này.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tiểu Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và quý vị nghe rõ, xin cho hỏi là quý vị nghe rõ không? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến phiền não đó là những cái mà nó vốn có. Dạ, nó vốn có. Nó vốn có, tức là ở đây muốn nói đến là phiền não thì nó có rất là nhiều. Khi nói là tham cũng là một phiền não, sân cũng là phiền não, si cũng là phiền não, tà kiến cũng là phiền não, và ngã mạn cũng là phiền não. Thì nói chung là phiền não là ở đây là một cái gì đó, nó là một cái tập khí vốn có từ vô lượng kiếp tới bây giờ. Tức là lúc nào nó cũng có, một khi là một cái giới một người phàm phu thì dường như là phiền não nó là sẵn có như vậy. Còn vì vậy cho nên là nó đã khiến nên một cái do cái phiền não này nè. Vì mình thấy rằng ở trong kinh nói là vì có khi là mình vì lòng tham mà mình sát hại, vì lòng tham mà mình trộm cắp, nhưng mà vì lòng tham mình cũng có thể sát hại, hoặc là vì lòng sân mà mình có thể sát hại, hoặc là vì lòng sân mà mình có thể tàn sát. Nói chung là do cái phiền não này nè. Vì vậy đó là cái phiền này, do phiền não này đó, nó đã xúi dục, nó đã đưa đẩy, nó đã dắt dẫn, nó tạo nên cái hành động sái quấy cho chúng sanh. Mà từ đó nó là mỗi một người, mỗi một chúng sanh có những cái hành động, đặc biệt là hành động bất thiện. Hành động ví dụ như thân sát sanh, thân trộm cắp, thân tà hạnh, khẩu nói dối, khẩu nói lời độc ác, khẩu nói lời chia rẽ. Vì vậy đó cho nên là nó tạo nên cái hành động ở đó đó. Vì vậy là mình thấy rằng do cái phiền não nó có thể tạo nên một cái hành vi của chúng sanh. Còn khi mà mình nói đến cái ý ác nghiệp á, thì ở đây đó, nó phát khởi từ ở cái tâm của mình. Đây là nói cái điểm gốc khi mình nói là thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và ý ác nghiệp. Và cái ý ác nghiệp này nó có thể điều hành, nó điều hành của lời nói cũng được, mà nó có thể điều hành cái việc làm cũng được, từ ở nơi cái ý ác này. Nếu như một người mà khởi, bởi chúng ta thấy rằng trong cái thập ác nghiệp á, thì khi mà nói ý á, thì đó là ý tham, do tham ác, do sân ác, do tà kiến ác, do những cái điều đó cho nên nó tạo nên cái gọi là cái nghiệp, gọi là ý nghiệp bất thiện. Còn cái phiền não ở đây á, là cái gì đó nó được tích tập từ nhiều đời, nó được tích tập từ nhiều đời. Và phiền não thì nó có rất nhiều như chúng tôi đã nói, nhưng mà ý ác nghiệp ở đây nó là do tham ác, sân ác và tà kiến ác để rồi tạo nên nó bộc phát mạnh, hay hoặc là nó có thể phát tác mạnh để rồi nó tạo nên cái gọi là hành động bất thiện ở trong đó. Cho nên ở đây đó, khi mà mình nói đến cái ý ác nghiệp là chỉ cho cái gốc, cái hành vi, cái gốc rễ, cái hành vi tạo tác từ ở hai cái cửa nghiệp, đó là thân nghiệp và khẩu nghiệp nữa. Nhưng mà ý ác nghiệp nó là một phần của trong cái tâm của mình, tức là chỉ cho cái ác nghiệp đó do tham ác, do sân ác, hay hoặc là do tà kiến ác. Cái ác ở đây thì chúng ta thấy rằng nếu như mà mình suy nghĩ ở một mức độ bình thường thì nó là những cái ô nhiễm của phiền não thôi, là do cái phiền não có lúc sân, lúc giận, lúc buồn. Nhưng mà khi mà nó bộc phát mạnh, nó trở thành cái hành vi để đi đến cái sự hiềm hận để sát hại chúng sinh, hoặc là đi đến cái sự hiềm hận để cưỡng đoạt những cái gì của những người khác, vân vân. Hoặc là do cái sự hiểu biết sai lệch mà mình có thể vì cái lợi lộc của mình, hoặc là vì cái tham lam của mình mà mình lại tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì ý ác nghiệp ở đây là chỉ cho cái nguồn gốc để tạo nên cái hành vi đó, có thể là khẩu hành vi hoặc là thân hành vi, hành động. Còn nếu mà mình nói là phiền não á, thì theo chúng tôi nghĩ nó là một cái pháp tích tập, nó là một cái gì đó vốn có từ xưa tới giờ, nó đã tạo nên cái hành vi đó. Thì khi mà nói đến ý ác nghiệp chính là chỉ cho cái nguồn gốc để tạo nên cái hành vi. Còn cái phiền não là cái gì đó pháp vốn có để nó điều khiển hay là điều hành. Mặc dù ý khi mà nói là ý ác á, nó mới có tạo nên là thân ác hoặc là khẩu ác. Nhưng mà ý ở đây là chỉ cho cái gì đó nó trực tiếp, nhưng mà phiền não là cái gì đó vốn có để nó tạo nên cái pháp bất thiện đó. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng là giữa hai cái điều này đó là thân ý ác nghiệp và phiền não đó, nó khác nhau là ở chỗ là cái mà nó vốn nó giống như là nó gián tiếp vậy đó, nó vốn có nhưng mà nó lại gián tiếp. Còn cái ý ác nghiệp ở đây là chỉ cho cái mà khi mà ý bất thiện nó sanh khởi lên thì nó tạo nên cái hành vi bất bất thiện, đó là thân bất thiện hoặc là khẩu bất thiện, thân sát sanh, trộm cắp, tà hành, khẩu thì nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích ấy, do như vậy. Thì một cái được gọi là trực tiếp, một cái là gián tiếp, một cái thì nó là vốn có để nó điều hành cho một cái hành vi của mình. Còn cái được gọi là trực tiếp ở đây là ý nghiệp, nó là nguồn cội hay gốc rễ trực tiếp để tạo ra cái nghiệp bất thiện. Thì đây là vài cái ý mà chúng tôi xin có cái suy nghĩ để chia sẻ cùng với đại chúng là như vậy. Nếu cần đề chi bổ sung thêm thì con có thể thỉnh thường tòa trời siêu bổ sung thêm. Bây giờ thì kính thỉnh đại đức Đề Quyền trở lại.
Dạ, sa thú kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng. Dạ, con kính thỉnh thường tòa nhất đẳng đã quay lại chưa? Nếu thường tòa quay lại thì thường tòa báo cho con biết để con cùng thỉnh thường tòa tiếp tục điều họp ở râm. Còn nếu như thường tòa chưa quay lại thì con sẽ tiếp tục điều họp. Dạ, có lẽ chứ thường tòa vắng một chút. Kính bạch sư phụ, con xin hỏi sư phụ câu này một chút xíu. Nhưng bà sư phụ thì siêu làm bây giờ chúng ta nói rằng là phúc hành thì phúc hành, đây là hai cơ sở nó tạo ra cái quả. Nhưng nếu mà gọi là bất đồng hành, ở đó thí dụ như cái bất đồng hành, chúng ta sẽ hiểu thế nào về cái bất đồng hành của những người chứng đắc thiền, hay là xin lỗi một người, một vị mà chứng đắc đạo quả. Vậy thì không hệ lụy phiền não, không hệ lụy nhân quả, mà ở đó thí dụ như cô nói rằng đối với các thần thánh hữu học thì chúng ta sẽ tính như thế nào? Đó bất đồng hành thì đối với ví dụ như cái tâm của người nào mà nó có một cái giá trị tuyệt đối thì không nói, như là các bậc thánh A-la-hán, như điều nếu mà trường hợp như là các vị hữu học thì chúng ta sẽ tính ra sao? Chẳng hạn như là vậy thì không một việc làm các vị còn vẫn còn luân hồi đối với các vị thánh hữu học, vậy thì chúng ta sẽ giải quyết như thế nào trong cái bất đồng hành này? Và cũng kính thỉnh sư phụ.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở trong ba hành của hành này, do duyên vô minh đó, phúc hành, phi phúc hành bất động hành, chữ bất động hành ở đây đó, chữ anicca. Anicca phi sankhara, chữ anicca ở đây gọi là bất động, chữ anicca tí, chữ anicca tí tức là cái sự dao động, mà anicca thì chỗ này nó không có liên hệ gì đến cái bốn đạo bốn quả hết, nó không có liên hệ đến bốn đạo bốn quả. Ở đây chỉ nói là phân biệt con cái của quý vị chú ý ba cái loại thiện. Bất thiện đó thì nó là phi phúc hành, Apunya phi sankhara, chúng ta tách nó ra một bên chúng ta để đó đi. Bây giờ thiện hiệp thế nó có ba loại. Cái thiện tâm thiện dục giới đó là một cái loại tâm thiện mà chúng sanh ở cõi người, cõi trời còn thực hiện như bố thí, trì giới, tu trí, cung kính, phục vụ, tính pháp, thiết pháp, vân vân. Chúng ta làm được chút nào thì hay chút đó, nghĩa là giống như là đi lượm lặt vậy đó. Chúng ta đi lượm lặt, đi nhặt lúa mót, hay đi hái trái cây, có trái lớn trái nhỏ, thì như vậy thiện dục giới rất là vụn vặt. Còn cái thiện sắc giới đó, mặc dù nó là thiền, nhưng mà thiện sắc giới vì vẫn còn bị lệ thuộc bởi cái đề mục hữu sắc, cho nên cũng được ghép vào cái gọi là punya visankhara, tức là phúc hành. Nhưng mà riêng về cái thiện vô sắc á, tâm thiện vô sắc thì gọi là bất động hành. Bởi vì cái thiện vô sắc này nó là một loại thiện cực kỳ vi tế. Nó vi tế đến mức độ là một vị hành giả mà tu tập á, vị này không cần phải dựa vào, không cần phải dựa vào cái đề mục hữu sắc, mà cũng không phải dựa vào cái hình ảnh âm thanh sắc tướng gì để mà làm thiện cả, mà chỉ dựa vào tư tưởng. Cái tư tưởng của vị đó an trú trong cái đề mục, có thể là chân đế hoặc chế định, rồi vị đó sẽ đạt đến samadhi với cái tầm hướng đó, như là vô sở xứ, không vô biên xứ, thứ vô biên xứ, vô sở xứ và phi tưởng phi tưởng xứ, với bốn cái đề mục đặc biệt này mà tạo nên một cái loại thiện mà chúng ta gọi là không bị dao động, không bị dao động. Cũng như chúng ta nhớ thế này, nếu mà nước mà chúng ta múc ra, chúng ta để trong tô hay trong chén đó, thì nước đó chúng ta để lâu ngày nó vẫn còn bị cặn bã. Còn nước mà chúng ta để vào chai, chúng ta đậy nắp kín lại thì nó không có cặn. Tuy nhiên nếu mà ở trong chai đó mà chưa rút chân không đó, tức là ở trong chai nước thì chúng ta đổ vào, chúng ta đậy nắp lại, nó vẫn còn cái không khí e ở trong đó đó, thì để lâu ngày nước đó nó cũng không tốt. Còn những cái loại nước mà người ta chẳng hạn như nước cất, hoặc là nước mà người ta dùng trong y khoa, nước biển được chẳng hạn, hoặc là cái lọ thuốc, cái ống tiêm, ống thuốc tiêm chẳng hạn, khi mà người ta cho nó vô trong một ống thủy tinh, người ta rút hết chân không nó đi, cho nên cái nước thuốc ở trong đó đó, để bảo quản lâu ngày nó không có bị oxy hóa, nó không có bị hề hấn gì. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu trong ba cái ví dụ đó, nước dầu sạch nhưng mà chúng ta để đổ ở ngoài thao, ở ngoài chậu, mà chúng ta để khơi khơi như vậy đó, cũng giống như là thiện dục giới vậy đó, nó dễ bị nhiễm. Còn nước trong chúng ta hứng qua chai để uống qua đêm qua ngày thì được, nhưng mà chúng ta để tích trữ lâu ngày cũng không được, bởi vì nó vẫn còn cái chất, nó vẫn còn bị oxy hóa ở trong đó, cái chân không nó vẫn còn, nó chưa có được rút cái chân không. Thì cũng giống như thiện sắc giới vậy. Còn cái thiện vô sắc giới cũng giống như là một cái loại thuốc tiêm hay là nước cất mà người ta dùng ở trong y khoa, người ta đưa vào trong cái lọ thủy tinh hay ống thủy tinh, người ta bịt kín nó lại và người ta rút chân không, thì ở trong đó nó không có không khí, vì vậy cho nên nước này được bảo quản lâu dài và không có bị biến dạng. Thì ở đây cái loại nước làm như thế thì cũng ví dụ giống như là thiện vô sắc vậy đó. Thiện vô sắc nó rất là tinh vi, tinh vi đến mức độ là không có bị dao động bởi vì sắc, không có bị dao động bởi vì cảnh, ngoại cảnh ở bên ngoài không có bị dao động bởi vì không còn dựa vào cái đề mục hữu sắc. Do vậy cho nên chữ Anicca thế sankhara phi gọi là bất động hành đó, là chúng ta phải hiểu đây là ám chỉ cho thiện vô sắc giới, gọi là arupa vacchara kusala citta, chứ không phải ở đây cái chữ bất động hành này là ám chỉ cho cái sự bất động. Akuppanya năng là trí bất động, là trí đạo trí quả, không phải vậy. Bất động trí hay là bất động giải thoát, akuppa vimutti là để chỉ cho quả siêu, sự giải thoát bằng cái tâm quả siêu thế, hay là akuppan. Chữ akuppan cũng dịch là bất động nữa, nhưng mà chữ akuppan đó là chỉ cho cái pháp siêu thế. Còn cái chữ anicca ở đây á, chỉ là không dao động thôi. Chúng ta cũng dịch là bất động, nhưng mà chữ anicca này hoàn toàn không có dính dấp gì đến pháp siêu thế hết. Cho nên ở đây chúng tôi xin trả lời rằng cái ý nghĩa về bất động hành là như vậy. Mong đại đức Tuệ Quyền cũng như chư tăng và phật tử chúng ta hiểu cho cái câu trả lời này. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính đeo mến lên sư phụ. Và thật thì hồi nãy con có hơi phóng dật một chút xíu, thì sư phụ vừa nói là con biết là câu hỏi này phóng dật. Lẽ là câu hỏi này thì sư phụ rất là buồn, sư tử sao cái chi pháp vậy mà tại sao quên. Và sư phụ cũng vẫn trả lời lại cho con điều này để con học tập thêm. phúc hành và bất động hành mà tại sao mà liên quan tới cái vấn đề đó, cái thần tánh là con vừa hỏi xong là con đã biết là mà sa thú sư cũng nhắc thêm cho biết được. Dạ, mua vâng. Tiếp theo xin hỏi đây Đức Pháp Tăng câu hỏi này mà cũng xuyên qua về cái tư hành động ở đây. Thưa đại Đức Pháp Tăng có mặt ở trước máy đúng không? Dạ, mua Phật. Thưa đại Đức Pháp Tăng thì anh nói ra đây chúng ta nói hành tức là do tư hành động Chetana. Thì nếu mà chúng ta làm tốt thì sẽ kết quả tốt, nhưng ở đời nó có một câu này mà người ta cũng thường than lên và đau khổ, người ta nói người ngay thì hay mắc nạn. Tại sao người ta làm thiện nhiều, người ta làm việc tốt nhiều, người ta hay gặp những cái hoạn nạn? Hay là chúng ta thấy những người hiền thiện trong cuộc đời này dễ chết sớm, và người ấy gặp nhiều cái bất mát về tâm tư tình cảm. Ngược lại những người mà hung ác như vậy, tại sao họ được thịnh vượng mà được thắng lợi? Thì chúng ta phải nói trên cái nhân quả, mà trên cái tư hành động này nó ra sao đây về cái ý thiện, về cái hành động thiện. Đây là cái tâm trạng mà ngay cả những người Phật tử có một niềm tin, nếu những niềm tin đó mà không vững chắc thì họ khi họ gặp những cái tình huống mà nghịch cảnh xảy đến với họ thì họ cũng vẫn bị dao động. Hay ngay cả chính các vị tu sĩ cũng vậy, nếu mà chúng ta tu tập, chúng ta gặp những cái nghịch cảnh, nếu mà không vững chắc, không nắm được một cái lý nhân quả một cách căn bản thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ hoài nghi, chúng ta cũng bị phân vân. Thì kính thỉnh đến Đức Pháp Đăng Quang Nghĩ làm sáng tỏ cái điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy.
Lễ Đức Tam Bảo cho những lễ chỉ công nhận Đức Giảng Sư. Xin chào quý bà cô thân nữ, xin chào quý tử. Trong câu hỏi Đức Tự Quyền thì xin trả lời như thế này. Thật sự đối với chúng ta đó, thì hay là đối với những vị chưa đắc đạo quả thánh nhân đó, thì cũng còn có sự nghi ngờ này. Chúng ta thấy như là đối với ông Thiện Nam mà đưa tiễn Đức Phật khi mà làm phước đại tăng rồi nghe pháp mà xong rồi đưa tiễn Đức Phật ra là bị con bọ mộng hút chết. Thì những cái người Thiện Nam với một số chư tăng thì nói rằng nếu mà ông không có đưa mà Đức Phật ra thì có lẽ là ông không bị bọ mộng hút chết, có nghĩa là cũng bỏ tông chết. Đức Phật thì cũng đã tuyên bố những cái câu mà chúng ta nghe, dẫu phải lẫn biển thẳm, dẫu phải ẩn không gian chui hang sâu núi vắng mà thoát nghiệp dễ dàng, dẫu lẫn biển thẳm dẫu ẩn không gian chui hang sâu núi vắng mà trốn khỏi tử thần. Thì thật sự đó, cái sự chết và nghiệp của chúng ta đó là những cái điều mà gọi là bất định, chúng ta không có thể nào biết được. Và thường thì chúng ta thấy đa số đa số thì chúng ta đó là chúng ta chỉ nhìn cái hành động ngay hiện tại. Có nhiều người đó họ có cái hành động tốt ngay hiện tại này, nhưng mà chúng ta không có thấy được cái hành động đưa tiễn đó là một cái điều kiện mà để cho cái con vợ to này nó thừa cái lúc này mà nó đoạt lấy cái mạng, mà do cái nghiệp quả ngày xưa. Thì chúng ta thấy đối với các cái vị mà có cái hành động mình thấy thiện hiền thiện, ví dụ như mình thấy ngày bay giá vậy đó, đắc đạo quả xong đi tìm y bác, đi tìm y bác để được xuất gia thì bị bọn mộng hút chết. Hoặc là chúng ta cũng thấy như là vua quốc của Sa Tý vậy, tự mình nó là từ bỏ cái đế vị, tự mình đắp y rồi tự mình cạo tóc, tự mình ngồi thiền rồi tự mình đi kiếm Đức Phật. Rồi khi mà nghe được Đức Phật thuyết pháp xong rồi, Đức Phật ngài nói rằng ngài chỉ cho những người xuất gia có y bát, thì vị này cái y nó không có đúng với cái y, thì vị này đi tìm y cũng bị bò mộng hút chết. À, thì chúng ta thấy rằng con vợ so này nó hút 5 người chết á, thì 5 cái người này mà chúng ta thấy đa số là người thiện không à. À, cái người nào cũng là cái người mà đang có những cái điều tốt không à. À, đi tìm y bác xuất gia, hoặc là đi đưa tiễn Đức Phật đi về rồi bị bọc mỏng hút chết. Thì chúng ta nhìn vào những hành động đó, nếu mà người Phật tử chúng ta không biết đó, thì chúng ta nói ôi tội nghiệp quá, đi tìm y bác mà bị vợ so hút chết, bà mỏng hút chết, thì đi đưa tiễn Đức Phật cũng bà mỏng hút chết. Nhưng mà chúng ta không hiểu được đó, Đức Phật nói rằng đó là cái nghiệp từ quá khứ, bây giờ nó trổ sanh rồi. À, nó tới bây giờ thời gian chín mùi rồi, thì bây giờ nó trổ sanh thôi. À, nên Đức Phật ngày cho mình biết như vậy đó để mình thấy. Và thường thường đối với người đời mình đó, mình sống cũng vậy đó, mình giúp người mà bị người ta gạt. Cũng như là chúng ta thấy nếu mà người nào mà thật sự nhiều khi chúng ta cũng ưa nói Phật tử, mình có lỗ tai mình nghe tin tức riết, mình nghe cái tin tức còn giờ ai cũng lừa đảo hết, không có còn người nào mà không lừa đảo. Cái tu hành cũng lừa đảo, đi bát cũng giả lừa đảo, đủ thứ hết rồi. Trong buổi lễ cũng lừa đảo đủ thứ, rồi vô chùa cũng lừa đảo, rồi ta mua gạch mua đá xây dựng cũng lừa đảo, cái gì cũng lừa đảo hết. Thậm chí quý vị biết có bữa hôm chúng ta họp về tỉnh hội đó, nói một cái chuyện lừa đảo mà mình không có thể là mình nghĩ nổi hết đó. Có nghĩa là họ thấy chùa đang xây dựng chùa vậy đó, họ kéo đến một xe xi măng gạch. À, rồi họ nói tới là cúng dường cho thầy, nghe nói thầy xây dựng đem vô cúng dường cho thầy xe gạch với xi măng, chỗ nào đó thầy cho người ta khiêng xuống, thì thầy cũng chỉ cho đó khiêng xuống. Thì người này nói rằng thầy cho con mượn chiếc xe, con chạy ra đây con mua nước mua đồ này cho mấy đứa nó uống này kia nọ, ai về đâu xách chiếc xe của thầy chạy đi luôn. Rồi hồi nữa ta tuôn gạch tuôn cá xuống hết, tuôn đá xuống, tuôn xi măng xuống, tuôn gạch xuống, người ta đưa cái hóa đơn. Thì ông thầy cũng tá quả ra, ông hỏi thì sao đưa hóa đơn, ở ngoài vật liệu này anh nãy nói trong chùa cần nhiều vật liệu đó nên kéo vô đây đưa cái hóa đơn cho thầy để hồi thầy ra thì thanh toán cho cái tiệm vật liệu. Cái ông thầy cũng tá quả ra mà nãy ông thấy là người ta vác xi măng vác gạch rồi xuống thì đang xây dựng chùa, nghe nói cúng dường chừng gạch với xi măng thì đâu có nghĩ rằng thấy đâu có ai tự ta phát tâm để chở tới mà ai về đâu. Thì tay vác gạch vác xi măng xuống hết chất hết rồi ta đưa cái hóa đơn, còn nó mượn chiếc xe đi bật tâm âm tích luôn. À, thì bây giờ quý vị thấy cái chuyện lừa đảo vậy đó, đủ cái cách lừa đảo hết. Thì mình nếu mình nghe thông tin như vậy thì cái tâm của mình cũng chai lì, mình cũng nói ai cũng lừa đảo hết, cuối cùng mình cũng không biết bố thí cúng dường cho ai hết. Còn thật sự đó, bây giờ mình bố thí cúng dường là bố thí cúng dường thôi, chứ còn nếu mà mình cứ nghĩ rằng ai cũng lừa đảo hết thì mình không thể nào cho được hết á. Thậm chí có lần chúng tôi ở chùa, chúng tôi cho một cái anh đó, ảnh mang tang xuống, ảnh nói vợ anh chết nhà dốc 92 bị tai nạn chết, ảnh đội khăn tang vô, ảnh móc, ảnh khóc miếu máu, ảnh xin chúng tôi cũng móc cho mấy trăm. Và lúc đó là mấy trăm cũng lớn, mà nghe nói vợ chết thì chúng tôi xúc cảm mà chúng tôi cho, mà chúng tôi cái nguyện vậy nè, là thân bằng quyến thuộc cũng bệnh mốt đừng chết bờ chết bụi vậy thôi, chúng tôi nguyện vậy thôi. Xong rồi thật sự cái ông chùa thì có nuôi cái chú Phật tử đó, chú giới tử đó, chú cũng mất cha rồi, chú cũng sống lang thang, sao chú vô chùa, chú nói sư phụ bị lừa. Chúng tôi nói họ lừa sư phụ, nhưng mà sư phụ tạo phước, có phước đâu cần người ta phải lừa được sư phụ. Cái vấn đề mình cho rồi là mình có phước thôi, người ta lừa là chuyện của người ta. Thật sự chú chạy theo, hồi chú nói là nó lừa sư phụ, nó đội khăn tang vô, chứ nó ra kia nó ra khỏi chùa, nó lột khăn tang rồi tới nhà ta đội vô vậy, chứ rồi nó đi đón xe về thành phố chứ đâu có đi lên 92 đâu. Thì chúng tôi nghe chúng tôi nói lừa chứ đâu có sao đâu. Nếu mà mình nghe thông tin nhiều quá mình chai lì, mình đâu có bố thí cho ai được, còn mình cho nó lừa mình cũng cho được. À, nó lừa mình cũng cho được thì mình cũng cho là mình có phước thôi. Nên quý vị thấy Đức Phật này nói rằng dù cho mình cho một con chó nó cũng được 100 lần phước, còn cho người ác cũng được 1000 lần phước. Nếu mình có cho là có phước à. Nhưng mà thật sự nếu mình cứ hiểu ai cũng lừa mình hết thì mình không về cho được hết. Còn nhiều khi Đức Phật này nói rằng mình là người Phật tử mà chỉ thỉnh 4 cái vị sa môn đến cúng dường thôi. À, mà cái người đó nếu mà giả tu mà mình cũng cúng dường cũng gọi là tăng thí nữa. Chứ nó không còn do cái tác ý của mình, do tâm thí, do vật thí mình có, thì mình cùng tác ý cũng dường vậy, là mình cũng dường tăng lý rồi. Mà trong kinh có nói cái thời kỳ chuyển tánh, người ta tu hành chỉ còn miếng vải ở cái lỗ tai hay cụm tai thôi. Những người đó họ họ sống, họ không phải còn giữ đúng đúng cái hạnh sa môn nữa, mà họ chỉ không giết người thôi. Nếu mà mình có cái tâm tính thành tỉnh 40 như vậy, mình cúng dường cũng gọi là cúng dường chư tăng ngay cái thời kỳ này. Có với cái tâm của mình thì cái vật nó cũng là trở thành tăng thí. Thì những cái điều Đức Phật này nói như vậy vì người biết được đó, nếu mà chúng ta cứ nghe những cái thông tin ai cũng lừa đảo hết, cái tâm mình chai lì mình cũng không bố thí được. Nên thường thường chúng tôi biết có nhiều người, quý vị biết, họ không bao giờ dám cho ai ngủ. Hỏi sao vậy? Nó bây giờ thấy đủ cái cách lừa đảo hết, còn sợ quá cho nó vô ngủ, sợ người ta tối là thuốc mình là đủ thứ chuyện hết, ta mở cửa cho tụi xấu nó vô nhà mình đủ thứ hết, họ không bao giờ giúp được hết. Nhiều khi chúng ta thấy, nhiều khi cái thông tin mình nghe nó từ cái lỗ tai mình mà cái nghi ngờ của mình nó đối với tất cả mọi người mình không bao giờ mình có thể cho được hết. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy đơn thuần, nhiều khi chúng tôi nói thậm chí một ông sư á, như chúng tôi mà tới tới cái chùa ở xin ngủ người ta còn không cho nó, quý vị biết. Những cái chùa thành phố xin cho ngủ người ta không cho, người ta còn nghi ngờ mình, mình ông sư vậy mình không nghi ngờ mình, ta cũng 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 tìm cách từ chối mình. Thì quý vị thấy trên đời vì người ta nghe những thông tin rồi cuối cùng cái tâm của người ta nó trở thành như vậy. Còn bây giờ mình thấy con người của mình á, mình biết được cái hành động á, nhiều khi mình làm cái hành động thiện này, nhưng mà nhiều khi mình gặp nhiều cái trở ngại nó cũng có nữa. Chứ không phải không có, nhưng mà cái hành động thiện là thiện thôi, còn cái trở ngại của mình là cái nghiệp của mình đối sanh thôi. Chứ còn mình, nếu mà mình thật sự mình cứ hiền cũng sợ hết thì mình sẽ không làm được điều thiện nào hết. Bởi vì chúng ta thấy trong kinh Đức Phật này cũng nói có nhiều người họ với cái tâm thiện họ đưa tiễn Đức Phật, hoặc là tâm thiện đi tìm y bác, rồi họ cũng bị bò mộng hút chết. Và có nhiều cái hình ảnh cũng tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này, biết cái nghiệp quả tới giờ nó chín mùi, nó đổ xanh thôi. Con người của mình mà lúc chết cũng phải chết một lần, mà nghiệp cái đổ xanh nó đoạt mạng sống của mình cũng phải chịu thôi, chứ không có thể nào tránh khỏi. Nhưng mà mình sống, mình làm được điều lành á, thì nó mới về cao quý. Nên chúng ta thấy có một lần Đức Phật này kể lại cái câu chuyện ông Cấp Cô Độc mà có cái tâm bất thối. Đức Phật này kể lại cái kiếp mà ngày chưa giác ngộ đó, ngày làm cái người thiện nam bố thí mà ác ma quá thành cái hầm lửa, nói với cái chàng thanh niên đó, nếu mà bước một bước nữa là lọt xuống địa ngục, lửa sẽ đốt. Thì Đức Bồ Tát suy nghĩ rằng cái hành động bố thí thì chỉ cho quả lành thôi, chứ không bao giờ rớt xuống địa ngục được hết. Nên cái ngày bước tới thì cúng dường với Đức Phật học giác thì cái hầm lửa đó biến mất. Thì chúng ta thấy rằng ác ma đó muốn cho Đức Bồ Tát không có bố thí, nhưng mà Đức Bồ Tát khẳng định là việc bố thí là cái phước nghiệp, mà còn cái việc mà rớt xuống hầm lửa là cái chuyện mà cái ác nghiệp nó đưa mình vào địa ngục thôi, chứ còn cái hành động thiện thì không bao giờ mà đưa mình xuống với cái ác nghiệp. Nếu người đó họ lay động cái tư tưởng chánh kiến của mình đó, mà mình chấp nhận như vậy đó, thì cái chánh kiến của mình đó, mình xây dựng cái trí tuệ hiểu biết nó quá cạn kiệt đi. Nên lúc bây giờ chàng thanh niên nó nhất định bước tới thì cuối cùng cái hầm lửa nó không còn là cái sức nóng nữa. Thì chúng ta thấy đó là một cái phép thuật mà do ác ma tạo ra như vậy. Thì Đức Phật ngày khi mà ngày giác ngộ rồi, ngày khẳng định với chúng ta biết rằng hành động thiện và ác nó rất xa rất xa, như là mặt trời, chỗ mặt trời mọc, mặt trời lặn, rất xa như trời dưới đất, như bờ biển bên này, bờ biển bên kia, thiện và bất thiện rất xa rất xa. Nên chúng ta hiểu chúng ta làm việc thiện đó là cái nghiệp thiện thôi, còn chúng ta làm cái nghiệp bất thiện đó, dù bây giờ chúng ta có đứng gần Đức Phật, chúng ta làm bất thiện thì chúng ta cũng làm bất thiện thôi, chứ không phải là đứng gần Đức Phật đó, rồi mình làm nó trở thành thiện đâu. Hay là chúng ta thấy nhiều là ngạ quỷ nó có hình sắc màu vàng đó, thì Đức Phật đã tuyên bố là những vị sa môn, bà la môn, những người tu hành, những vị tỳ cô, tỳ cô ni, những người thiện nam tính nữ mà hành động xấu nên bây giờ sanh làm ngã quỷ, có một sắc màu vàng. Luôn với quý vị nghe cái câu chuyện tỳ cô cắt lá sanh lẫn cá màu vàng vậy, Đức Phật tuyên bố là cái vị tỳ cô trong thời kỳ Đức Phật Kassapa mà do cái những cái lời nói Phật ngôn thành phi Phật ngôn, những lời có tội nó thành không có tội, không có tội nó thành có tội, nói đảo điên như vậy mà sanh làm con cá, rơi vào địa ngục rất là lâu, bây giờ sanh làm con cá cắt cái vị tỳ cô cắt lá sanh lẫn cá màu vàng này. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật nói, dù là mình hình tướng một vị sa môn nhưng mình làm không đúng thì cái nghiệp quả cũng đổ xanh. Còn nếu mà mình là cái người Phật tử mình làm đúng thì cái nghiệp quả cũng đổ xanh. Và nhiều khi mình làm cái việc đó đó thì mình tôn kính cái việc đó. Ví dụ chúng ta thấy Đức Bồ Tát ngày nhiều kiếp ngày nói ngày làm voi đó, có bầy voi đi ngang cái đảnh lễ cái vị sa môn, rồi cái vị kia đó, cái người săn voi mới thấy con voi tại sao đi ngang đảnh lễ như vậy, bây giờ mới điên tắt cái bộ y, xong rồi cái lận gây giáo, chờ con voi đi ngang đảnh lễ hết, con voi đi cuối cùng đâm con voi đó. mà đâm nhiều con voi như vậy. Lúc bây giờ Đức Bồ Tát ngài mới thấy được cái đàn voi thưa thớt, ngày cuối cùng ngài mới tìm hiểu coi, ngày cuối cùng ngài biết được cái lộ trình đi qua đảnh lễ cái vị tu hành đó, đó. Mà bây giờ cái đàn voi đó ngài mới rà soát lại, ngài mới đi sau cùng, ngày cuối cùng thì cái người đó đâm con voi cuối cùng thì lúc bây giờ đâm Đức Bồ Tát mà ngài đã phòng hờ rồi, nên cái người đó không đâm được con voi. Con voi đã bắt cái người đó lên dơ lên, nhưng mà thấy cái bộ y nên không có giết cái người đó, mà tiền thân là Đề Đa. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện đó muốn nói lên đó, cái người này là khoác lên cái mình bộ y, tôn trọng cái bộ con ngọn cờ A La Hán mà con voi không sát hại. Nhưng mà cái hành động mà lễ bái của cái đàn voi đó mà cái người này lợi dụng để mà sát hại con voi đó, thì Đức Bồ Tát ngày lúc kiếp làm xuất sanh ngày nói là người mà không có xứng đáng đắp y mà mặc trên người lá y với cái tâm đầy ô nhiễm như vậy đó. Thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật ngày nói lên khi ngày giác ngộ, ngày kể những câu chuyện đó, thì chúng ta thấy rằng cái thiện tâm mà mình đảnh lễ đó, nếu mà có ai đâm mình chết mình cũng cái thiện nghiệp cũng cho mình sanh về cõi trời. Ngày chúng ta thấy những câu chuyện mà ngài nói như con ếch nó tôn kính rồi nó bị người đồng lấy cái cây đó mà đâm lên lưng nó nín thở mà nó chết, nó sanh lành bị thiên tử ếch. Thì chúng ta thấy dù là con ếch mà có cái hành động tôn kính vậy, có ai đạp lên cho nó chết nó cũng sanh nhiệt ở trời thôi. Nhưng mà nếu một cái hành động mình sợ hãi, hay là cái hành động mình đánh giết chư tăng, mình thấy như là ông thợ ngọc mày ngọc Tích Xá, ông sợ vua hành phạt mà trong khi để bác cúng dường cho ngày Tích Xá 12 năm trời, thì vợ khuyên ổng nhất định hành hạ vị tỳ khưu đó. Cuối cùng ổng hành hạ vị tỳ khưu đó thì vị tỳ khưu đó bị thọ bệnh mà chết. Vị tỳ khưu đó từ đó đi không vào nhà của ai mà đi bát thịt thôi. Sao cuối cùng bị nó chết đi. Ổng lại rơi vào địa ngục, mà người vợ thì sanh về cõi trời. Con chim cù đèn nó sanh trở làm người, nên Đức Phật ngày mới nói rằng một số sanh hai bào, một số sanh địa ngục, mà một số sanh cõi trời, bậc thánh thì vô lậu nhập niết bàn. Thì Đức Phật nói lên những câu kệ đó là ngày Tích Xá nhập niết bàn. Còn cái người thiện nam mà hộ độ anh thợ mày ngọc đó do hành hạ ngày Tích Xá mà sau này sanh vào địa ngục, con chim cụ đèn nó sanh để làm người, người phụ nữ, người vợ khuyên người chồng nghe lời, sau khi người vợ chết sanh về cõi trời. Thì chúng ta nhìn vào những cái điều đó, Đức Phật ngài nói rằng có nhiều người họ làm những cái việc thiện đó, nhưng mà khi mà họ bị cái gì đó, cũng như anh thằng ngày mày ngọc này á, ảnh sắc đồ để ảnh cầm cục ngọc này, con chim cụ đèn nó nuốt cái cục ngọc này, ảnh nghi ngờ cái vị tỳ khưu này, mà trong khi ảnh cúng dường vị tỳ khưu này 12 năm rồi, mà người vợ nói rằng cái vị tỳ khưu này không có lỗi lầm gì, suốt 12 năm em không thấy lỗi lầm gì, anh đừng có gì cái gì mất vị viên ngọc nào hành hạ vị tỳ khưu này, nhưng mình ông này nhất định hành hạ, do hành hạ đó mà ông rơi vào địa ngục. Thì chúng ta thấy những cái hành động mà mình nhiều khi mình để bát cúng dường cho vị đó mà thình lình mình mất cái gì, như là cái thanh thần mạng ngọc mà đi hành hạ vị tỳ khưu, thì cái hành hạ đó cũng sẽ làm cho mình rơi vào địa ngục, mà như là cái câu chuyện đó chúng ta thấy. Thì nhìn chung vào đó, rất là nhiều những cái hành động thiện người ta làm, nhưng mà cái nghiệp đó, ác nó tổ sanh. Mình không thể nào biết được cái chuyện mà bây giờ mình trả quả người kia giao nhân, mình không biết được. Chỉ có khi nào có Đức Phật ở đời, Đức Phật này biết cái người này đang trả quả, bị tỳ khưu Tích Xá này đang trả quả do đánh đập chúng sanh hồi xưa, bây giờ bị cái chuyện này mà bị cái anh chàng mày ngọc này cũng hành hạ như vậy, bây giờ là ảnh là người gieo nhân mới rơi vào địa ngục. Thì đó là một người trả quả, một người gieo nhân, những vị A-la-hán nhiều khi mình hành hạ những vị đó, vị đó nó niết bàn rồi, không phải là vị đó quay trở lại đòi mình, nhưng mà cái hành động nghiệp nó cũng tới kết tụ do cái hành động nghiệp của mình, mà sao luân hồi nó chịu những cái hành động nó hoài. Nhìn chung vào những người Phật tử phải hiểu được cái hành động thiện của mình làm, mà nhiều khi mình gặp nhiều cái chuyện éo le, nhưng mình vẫn làm, mình vẫn làm. Chứ không phải là ai làm thiện cũng bị éo le hết, không có vậy. Có nhiều người làm thiện họ cũng không bị éo le, không có chuyện gặp chuyện trân chiên đó, nhưng mà mình làm vô gặp chuyện trân chiên đó, thì cái đó là cái nghiệp riêng của mình, nó cản trở mình thôi. Mình cố gắng mình làm thì nó sẽ hết. Rồi có nhiều người họ làm nghiệp thiện họ được giàu sang, mình cũng đừng nghĩ là họ làm thiện họ làm ác mà họ được giàu sang, mình đừng có nghĩ rằng họ làm ác họ hung tàn bạo ngược, họ uy quyền thế lực, họ đàn áp vậy mà họ giàu sang, mình nghĩ rằng thôi mình giờ mình cũng hung tàn bạo ngược, mình đừng nghĩ vậy. Cái điều đó nhiều khi cái người đó họ có hành động ác, nhưng cái phước của họ trổ sanh. Cái việc mà bóc lột người ta là cũng là cái phước của họ, họ bóc lột được, nhưng mà rồi cái nghiệp nó sẽ trổ sanh cho họ trong tương lai, thế nào cũng có thôi. Thành ra chúng ta phải cần khẳng định cái hành động đó. Bởi vì quý vị học bữa nay là cái hành là gì, hành viên cho thức. Bởi vì cái tất cả thức bị tái sanh đều là do hành hết á, nên quý vị thấy cái phi phúc hành nó đưa ra cái tâm tục sinh là tẩm tấn bất thiện, đưa vào bốn đường ác đạo. Còn phúc hành thì nó đưa vào sanh vào bảy cõi dục giới, cõi người, vật sắc, cõi trời, hoặc là những cái hành động mà chứng thiện sắc giới thì đưa ra cái sự tục sinh cho về 16 cõi sắc giới. Thì đó là những cái việc mà cái hành động quá khứ, bởi vì hành và vô minh là nhân quá khứ, nó đưa đến thức là quả hiện tại cho các người là tái sanh vào những cảnh giới khác nhau. Vậy thì mình nhìn chung vào mình biết những cái điều đó, thì bây giờ mình cố gắng mình tin tưởng cái hành động của mình, bởi vì cái hành động của mình đó là một cái điều mà mình phải tin cái hành động của mình rõ ràng. Như vậy thì mình sẽ có cái kết quả tốt cho cái việc đào tạo thân khẩu ý của mình. Còn nếu mà mình hiểu cái hành động đó, hành đó là cái nghiệp luân hồi mà mình hiểu không chín chắn đó, thì mình cũng lẫn lộn lúc nghiệp đen nghiệp trắng, mình tạo nửa chừng nửa đổi, lúc mà nghiệp trắng nghiệp đen trổ quả trắng đen cho mình phải chịu khổ thôi. Thì ở trong cái câu hỏi của Đức Tự Quyền chúng ta xin trả lời như vậy. Nếu trong đây thì có Thượng Tọa Đại Siêu có gì thì đọc trình bày thêm, đừng đọc trình bày bây giờ cũng thấy cũng hết giờ rồi, con xin chấm hết tại giờ Đức Tự Quyền.
Sa thú kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng. Câu thảo luận của đại đức Pháp Đăng cũng là kết thúc và chương trình của Râm Pháp Quốc Thất Tham Má tối đêm nay. Kính cảm ơn chúng con kính tri ân đến chư tôn đức tăng và xin chào đến toàn thể chư Phật tử, kính chúc quý ngài thân tâm an lạc, kính chúc chư Phật tử cũng thân tâm an lạc, và chúng ta cùng nhau để tạo cái thiền sự. Và tiếp theo chương trình vào ngày mai chúng ta sẽ được nghe là chương trình giáo trình thập nhị nhân duyên, nó tiếp theo còn là hành duyên cho vô minh. Chương trình ngày mai sẽ được giảng thuyết nơi do đại đức Pháp Tân. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng và kính chào toàn thể đại chúng, và mời chính hành lên để kinh và cảm tạ hồi hướng, và xin mời Phật tử chính hành.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, Sa Thú Lành Thay. Chúng con thành kính tri ân đại đức Tuệ Quyền đã điều hợp chương trình. Con chính hành thay mặt đại chúng chân kinh, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp xứ Môn Thiên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ơn đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Nhờ thần phẩm bảo tồn mà